Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2021. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi của các bạn đạo trong tuần vừa qua.
Dạ, em xin chào quý bạn đạo. Trước khi bắt đầu vô câu hỏi thì có 4 cái clip và tuần rồi mình có nói đó, mà em chưa có lúc cuối giờ nên tính cho nghe mà nó trễ quá. Bây giờ cái thứ nhất là em cho nghe về Thích Ca.
Để hôm nay chúng ta có pháp cứu được chúng ta, chúng ta nhìn là tà. Tôi chứng minh các bạn học pháp này là bắt các bạn từ tà. Và giải tà những cái thắng. Chứ các bạn nhìn người ta là tà. Không có được. Nhìn bạn là tà, các bạn là sự suy nghĩ. Ô sát phạt, ô trực, mà không hiểu giá trị của sự tổ chức, sanh ra tâm loạn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu vi, chúng ta thấy là tràn đầy tâm loạn, từ nhiều kiếp không phải một kiếp. Không phải mới sống ở đây, nhiều kiếp rồi. Lăng, từ đất, rồi qua từ đất thành đất tài. Không chia mình, vô với mình là không hay được. Đừng đổ ra, đổ đi. Ta chưa được đổ, không được đổ. Ta đổ chứ ta chưa được đổ. Không Thích Ca, không đổ, không được lại. Không ra người được, cũng tự đổ. Ngắm không thấy làm một việc của tất cả mọi người. Nếu ông thành công thì những người có cảnh thấp, có trí thức sẽ thành công. Thì chúng ta có cả năng, có trí tuệ phá sáng, có trí có ý, chúng ta có đi con đường đó. Chúng ta không còn nuôi dưỡng sự mê chấp, chúng ta không còn bị kẹt anh cứ trong chỗ vững khúc không gian đi.
Nghe không có rõ, Eli có thể tóm tắt coi thầy nói gì không?
Nghe không? Clip này là nói về Thích Ca.
Mà nói cái gì ở trong đó, tại vì nghe không có rõ, không có hiểu gì hết á.
Thích Ca thì là một việc cho tất cả mọi việc á. Thì ổng không có làm việc nhỏ, chỉ làm việc lớn.
Nói lớn chút xíu đi, tại nãy để cái băng lớn quá, giờ nói qua không nghe gì hết.
Rồi nghe chưa anh?
Rồi nghe lại kỳ sau, để băng để nhỏ lại chút xíu chứ nó đổi cái âm thanh, cái lớn cái nhỏ, cái lúc mà Elise nói không nghe nữa.
Không, cũng tùy băng, tại vì có những băng nhỏ quá như hồi nãy phải tăng lên nó khó nghe. Cái băng 587 thì thầy nói là Thích Ca là một việc cho tất cả mọi việc đó. Khi mà ổng làm được một việc thì ảnh hưởng được tất cả những người xung quanh. Hôm trước mình cũng có nói ổng tu để cho vợ con ổng được tu và toàn dân được giải thoát ha. Rồi tiếp tục cái thứ hai đó là vô vi một pháp cho tất cả mọi pháp ha.
Tính pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không? Hai chữ đó đều là một.
Tính là không có động. Hai cái cũng là một.
Hai cái cũng là một. Còn chân, chánh là không có động, chân
cũng vậy thôi. Nó không có động ai hết, mà nó có trong tự nhiên và như là kêu là chân.
Dạ, kính thưa quý thầy, trong cái quả địa cầu này có bao nhiêu chân pháp? Có một chân pháp hay
có một cái thanh tịnh pháp là chân thôi.
Như vậy thì chúng con ở thế gian này làm sao biết được cái thế nào là chân pháp? Nó chỉ
có cho nên chúng ta có pháp hành phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo, đi thẳng một đường lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi, đừng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa mới dội lại. Đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng lên. Cái nhiệt độ của nó là một là nó phải bừng sáng.
Vậy như thầy giảng vậy thì theo con thấy thì chỉ có cái pháp của mình là đi từ một cái hệ thống nó mặt lạc mà đầy đủ diện đó, có thể giúp con người đi tới cái chỗ mà chân chánh được không?
Phải rồi, sửa tiến mới là mới tới vô cùng. Không chịu sửa tiến không bao giờ tới vô cùng. Bây giờ con lên một chút thấy tâm mình nó vận động, mình mới xác nhận là mình đang đi lên. Cố gắng một thời gian thôi để nó vận động nó hết, là mình hòa tan trong giới đó rồi.
Như thầy giảng vậy thì chúng con có một cái pháp cho cả một nhiều kiếp, nghĩa là đi từng giai đoạn một.
Chúng có cái pháp cho tất cả mọi pháp, pháp vô vi này, tất một pháp cho tất cả mọi pháp, gỡ rối cho tất cả những sự kích động một phản động trong nội tâm.
Tôi phải trở về một vị Phật. Tu vô vi là phải trở về một vị Phật. Không phải là tu đi làm lang bang đệ tử người ta đâu. Cái pháp đằng này không có đi làm đệ tử người ta đâu. Làm một vị Phật. Tu tư vậy đó. Mới cứu nguyên thất tổ được. Thành ra cái khóa này đi tới rốt ráo là sự thành công của mỗi Phật hồn. Và chung quy cũng phải đóng góp với vô vi là cả không vũ trụ khai triển. Để cho qua địa cầu tốt đẹp hơn. Cái này là đi đường tắt. Bởi vì mình thấy cái phương pháp của công phu bây giờ là mở đi lên không. Không có chỗ nào mà cho dừng lại. Thấy không? Sơ hồn cũng là mở đi lên. Và pháp luân cũng mở đi lên. Không có chỗ nào cho dừng chúng ta chỗ. Làm sao có luân hồi? Chỉ có đi lên không à. Chỉ hành giả làm biến là phải luân hồi. À, còn hành giả mà cương quyết cứ như nhiều đó thì tao nhất định.
Rồi, cái đó là hai câu hỏi của Thanh mà hôm trước định cho nghe băng mà lúc cuối giờ em không có cho nghe ha. Một pháp cho tất cả mọi pháp á, là thầy nói pháp này là gỡ rối được cái sự phức tạp trong nội tâm và cứ đi lên thôi. Cái pháp của tất cả mọi pháp. Rồi có thêm một câu nữa, hôm trước tuần trước có nói về cái tiếng gọi năm mai đó. Em có vô tình tìm được nghe tuần này em có thêm một cái băng nữa, hai băng, nhưng mà em cho nghe một cái đây ha.
Giờ đây cái chấn động là cái quả nên tôi có cầu quan tiến khỏi tình yêu năm mai không phải họ đi và cũng chết tiếng yêu của họ. Ông mà kiếm kiếm Phật thì gì lên. Vì cái chánh là cái bất khóc như vậy. Còn chỉ gọi sự chịu của năm ai cho chúng ta. Còn cái thứ hai là bảo một cái này nó kể lại. Bao nhiêu người hướng mơ. Thì hiểu như mà thể hiện ra. Thì chỉ có ai giữ gì là người muốn có ai mà hết. Thôi sao kiếm kiếm. Mà thế gian đem ra cùng định với nhau là 7 năm sau mới sát. Ai là của mình? Cho nên giữa ta học khi muốn chơi đến tiền thì có bao giờ có người sao thì được tự chiếu cùng sát. Mà đem ra cân nhắc chút nhà có là chưa sát tầm cả. À, cho nên cái người tu đạt vô vũ trụ nó nằm ở đó. Thì người ta chơi cờ bạc từ bao nhiêu năm nay ta không hiểu thì lúc không như là nào đứng tự nhiên lắm đó là vị trí của nó.
Tóm tắt đi Lisa.
Tiếng gọi tình yêu của năm mai không bằng tiếng kêu hòn bi roulette.
Có nghĩa gì?
Gì đi? Tiếng gọi của năm mai có chút xíu à, còn cái kia nó rạo một cái nên người ta chạy đó, người ta tìm. Rồi trong đó đó nó có một cái nguyên lý gọi là 36 ngôi sao thiên cương, mà khi xuống thế gian khi mà họ tình thù nghịch với nhau thành 72 ngôi sao địa sát. Rồi có thêm một cái đoạn thầy có nói đó, bạn đạo với nhau mà nếu mà khi mình nói về chân lý á, thì có 36 ngôi sao thiên cương ứng chiếu cho mình để mình sự sáng suốt. Rồi khi mà một ai đó đem ra cắt ngang tranh chấp thì cái đó biến thành 72 ngôi sao địa sát liền, thì sẽ có tranh cãi. Thì cái đó là gọi là định luật của càn khôn vũ trụ ha, định luật âm dương. Cho nên hồi nãy em thấy tuần này em có nghe cái này có hai đoạn em nghe, nhưng mà em cắt có một đoạn thì thôi, thì em thấy có dính tới cái này cho nên em muốn đem ra. Khi mình nói chuyện chân lý mà có một ai đó cắt ngang á, một cái luồng điển, cái là cái đó nó hướng xuống liền á, cho nên hay bị chỗ đó, nó hay bị quần quần ở chỗ đó đó. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về tại sao thầy hay nói mở khuyết. Vậy là mở khuyết nghĩa là sao?
Cái chữ này thầy cũng dùng thường lắm rồi, đó giờ chưa có biết cái định nghĩa nó là cái gì.
Có ai nghe
Dì Ly có tìm được cái gì không?
Dạ, gọi khuyết, mở khuyết thì nhiều lắm, em cũng có rất là nhiều nên em không thể lấy ra được, em chỉ giải thích thôi.
Giải thích thôi, nhưng mà có tìm ra cái định nghĩa gì mà nó rõ ràng không?
Không phải là định nghĩa anh, cái này khó nói là định nghĩa lắm, tại vì thầy nói hoài, thầy nói mở khuyết trong nội tâm nội tạng thì có nhiều cái đó. Thì em lấy ra được đó, thì chỉ có nói về các cái khuyết là trong cái cơ thể mình có rất là chỗ, nhiều chỗ đó có bị khuyết, ví dụ như là khiếm khuyết đó, thí dụ như nói thầy nói là nội tâm thì trong cái cơ tạng mình thì có phần ngũ tạng thì thường hay nói đó, khi mà nó bị khiếm khuyết thì nó bị dính lại với nhau, thì khi mà mình mở cái khuyết được rồi thì thầy nói là mình đào mình xới đó, khi mình làm pháp luân thường chuyển thì nó tới đủ cái điểm của nó thì nó tách ra, thì cái khuyết đó nó nằm trong những cái khuyết. Rồi các cái nhâm mạch, động mạch thì cũng nói là cái khuyết, khi mà cái khuyết đó được giải tỏa thì cái đốc nó thông. Những cái khuyết ví dụ như trong trần trượt, trong nội tâm của mình, thầy cũng nói là những cái khuyết ở trong cái thức của mình nó cũng có những cái khuyết, cho nên thầy nói về cái khai thông ngũ uẩn cũng vậy, thầy cũng nói có những cái khuyết. Thì khi mình khai thông, giống như hai tuần trước em có cho nghe đó, là về cái nhãn nhĩ tỷ thiệt đó, khi mà khai thông cái bộ đầu rồi á thì nó ngũ uẩn là nó phát sáng đó. Khi mà mình được ngũ uẩn á thì mình được cái gọi là huệ tỷ về nhĩ nhãn thiệt, không đó là những cái đó nó huệ đó, thì mình bộ đầu á thì có nhãn nhĩ tỷ thiệt nó huệ, còn ở dưới cái bộ ngũ tạng của mình thì là huệ tâm can tỳ phế thận, nó cũng là huệ, khi nó phát sáng á thì là gọi là huệ. Thì cái những cái khuyết mà khi mở ra được rồi á thì nó sẽ huệ, nó phát sáng, cũng giống như sáu cái luân xa mà khi nó phát sáng á thì là lục tâm thông, ông tư gọi là lục huệ đó, là thành Phật đó.
Làm gì nghe trong người mình nó đầy khuyết hết trơn, bít tùm lum
kẹt tùm lum,
kẹt tùm lum hết trơn phải không?
Mình kẹt mà đang kẹt.
Giờ phải tháo gỡ từ từ ha, mở từng khuyết một ha.
Dạ, cho nên có khi bữa tối bữa sáng là vậy đó. Khi mà cái ngũ tạng nó tách ra rồi nó bắn ra những cái tia đó đó thì phải nuôi nó hoài, chứ nhiều khi có bữa có bữa không là vậy đó. Cho nên cái khai thông cái bộ cơ tạng này rất là khó, nên phải thầy nói qua cái chữ thanh tịnh nó rất là khó, tại vì mình còn ở đời nhiều á, cho nên nhiều khi giữ được bữa nay mai nó mất, có khi tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau mới có lại. Đó là như vậy đó, là do mình dính tới đời nhiều á, thầy hay nói vậy á. Ông Di Đà đó, thầy đã nói đó, Đức Di Đà khi mà lục huệ rồi là nghe và nói trên thiên không đó, trong kinh là Di Đà có nói á. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ hai ha. À, cho câu này hay nè.
Tức là thầy có nói là khuyết là tròn. Thầy có nói là khuyết là tròn thì không hiểu là.
Không, khi mình khuyết rồi mình đi tới tròn. Khuyết rồi mới đi tới tròn trịa, khuyết rồi mới đi tới tròn trịa. Cái luồng điển cũng vậy đó, luồng điển khi mà nó tròn rồi, nó thầy cũng nói là khi nó chạy đều rồi nó cũng phải tròn, nhưng mà lúc đầu là nó bị méo, điển thì thường nó méo. Còn khuyết là những cái gì mà nó khiếm khuyết đó, thì bắt đầu nó tròn trịa lại thì nó mới gọi là đã mở rồi, mở khuyết rồi đó. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ hai ha. Câu này cũng hay nè. Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa. Có khi có những cái khác thầy cũng có nói Thích Ca truyền pháp, Di Đà truyền khoa, thầy cũng có nói. Ông Tư thì nói là Đức Phật Thích Ca hoằng hóa cùng Đức Di Đà truyền khoa. Nói chung là nó hơi giống giống nhau vậy đó. Có khi là nói là Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa, nó nói chung là nó gần 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 giống vậy đó. Thì mới hỏi là như vậy là như thế nào, khác nhau ở chỗ nào? Tại sao Thích Ca thì truyền đạo mà Di Đà lại truyền khoa?
Khoa gì?
Khoa gì?
Môn nào môn nấy có khoa.
Đúng rồi.
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường. Cái khoa là cái gì?
Khoa của mình là pháp lý vô vi. Ngày xưa đó thì ông Tư ông đặt là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí của Phật. Nhưng mà sau này ông thầy cũng đổi lại thành pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Thì cái đó là một khoa ha, cái đó là một khoa. Khi mà Thích Ca truyền đạo á, thì ngày xưa khi ông Thích Ca đi hoằng hóa đó, thì ông truyền cái đạo cho thế gian, người ta ghi chép lại, chứ ông không có dám truyền cái pháp. Tại vì nếu mà ông truyền cái pháp á, mà như cái thời xưa đó ghi chép lại nó sẽ bị tham sao thất bổn, thì họ không có truyền cái pháp đó lại. Thì khi ông Di Đà đó, khi mà thầy nói á, tất cả mọi người tu mà tu đến tình độ cao á, đi lên là gặp Đức A Di Đà, thì ông truyền cái pháp này cho mọi người. Thì á, trong đây á có hỏi đó, như vậy là vô vi là có vị trí và vai trò như thế nào? Vô vi đâu có cái vị trí vai trò gì. Vô vi là cái pháp, vô vi là không không, là có pháp. Pháp mà thầy nói thường thường là phương tiện á, cho con người mượn cái pháp đó để mà hành, để mà lập lại cái trật tự, để mà đi tới cái cảnh cuối cùng là giải thoát về không. Chứ không có phải là, không phải là cái vị trí của vô vi, mà cái pháp nó giúp cho con người trở về cái vị trí của chính mình. Trở về với chính mình á, thầy nói mình là Ngọc Hoàng của tiểu thiên địa này, mình là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Đó. Cho nên mình trở về cái vị trí của mình đó, mình dùng cái pháp vô vi để mình trở về, mình thấy cái phương tiện đó, mình trở về cái chính bản thân mình thì mới là đúng, chứ không phải là vô vi là vị trí, vô vi nó không có vị trí, vô vi là không, vô vi là không không. Đi, tất cả các pháp đi về không không. Cho nên vô vi nó không có vị trí, nói là ở trong càn khôn vũ trụ nó là vô vi. Ha? Còn cái vai trò như thế nào thì nó không có phải là một cái người nào đó, cho nên không có vai trò. Nếu mà mình hỏi á, vai trò của người tu vô vi thế nào thì em sẽ nói được. Ví dụ như người vô vi á, thầy nói là người vô vi là không tuổi không tên. Ha? Vai trò của người vô vi là gì trên mặt đất này? Thầy nói là mang tình thương và đạo đức ban rải khắp nơi ha, và thế thiên hành đạo. Người vô vi là hiếu nghĩa rõ rệt, và người vô vi có cái nhiệm vụ rất là quan trọng là bố thí chân ngôn. Đó là cái đặc lạm Phật đó, là ông thầy của mình đó. Đó là người vô vi, là cái vai trò của người vô vi thì được, chứ mình không có nói vô vi có vai trò gì. Vô vi chỉ là không không nên là một cái pháp thôi. Anh Bảo có đóng góp thêm không?
Không, đủ rồi.
Rồi, câu này rõ này ha. Và vô vi á, trong cái câu, để coi một cái câu của ông Tư. Rồi, để coi chút xíu nữa sẽ có một cái câu của ông Tư. Cái này có hỏi ông Tư nhiều lắm á. Rồi, có người hỏi Đức A Di Đà là ai? Đức A Di Đà là ai? Bảo biết ai không?
Trước khi thành Phật hay là sau khi thành Phật?
Trước khi thành Phật.
Trước khi thành Phật hay không? Không biết lịch sử không?
Có ai nghiên cứu không?
Ông là cái gì trước khi mà tu thành Đức Phật A Di Đà? Ai mà đào sâu quá vậy?
Người này giỏi ạ.
Bí à? Hỏi tới cái này bí à? Chứ có đào sâu vụ này.
Cháu thì như thầy nói là Đức Di Đà là tên là Di Đà, chứ không phải là sau, tức là khi người Đức Di Đà được truyền cái đạo, cái sáu chữ lục tự Di Đà này, thì nó có cái phần đó nó giống nhau thôi, chứ không phải là cái gì cả. Như kiểu như thầy được cái băng đó, thầy có cắt nghĩa một người tên là Chanh, mà cái quả chanh đấy, tức là mình phải phân biết là cái quả chanh và người tên là Chanh. Chứ còn lại Đức Di Đà thì cái tên của người đó khi trước khi thành Phật là cũng đã tên là Di Đà rồi.
Nhưng mà trước khi thành Phật ông là cái gì?
Cháu không rõ lắm, nhưng mà tức được cái tên là như thế rồi chú ạ.
Trước khi thành Phật không biết ông là gì hả?
Eli cháu biết có nghiên cứu nhưng không thấy.
Eli biết không?
Đức A Di Đà đó, thành thuyền nó đúng á. Đức A Di Đà là trùng với cái tên là Nam, mình trùng với cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, chứ không phải là cái tên của ông đặt ra Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tên của ông vô tình nó trùng với cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà Đức A Di Đà là ai á, thì theo lịch sử á, thì em biết Đức A Di Đà đó chỉ là một vị hoàng tử trong một trong những vị hoàng tử của nước Diệu Hỷ, mà không biết nước nào, nước đó chắc trong nước Trung Quốc hay là Tây Tạng hay là Ấn Độ thôi, cái nước nó cũng lạ. Thì cái ông này đó, ông mới tu đến khi mà ông lục huệ rồi đó thì mới thành Phật á. Thì khi đó là tiếp tục đó thì ông Tư với ông thầy mới nói về ông A Di Đà, chứ trước đó thì ông Tư với ông thầy không có nói về A Di Đà.
Mà sao ông nào cũng trước khi thành Phật cũng là hoàng tử hết trơn vậy?
Đa số những vị Phật á, thành đạo á, đa số là Phật là toàn là hoàng tử với công chúa, giống như Phật Bát Ca Bồ Tát chỉ có hai người là ông Lục Tổ Hải Năng thì nhà nghèo, ông Tư thì nhà cũng nghèo. Ông Tư không phải nhà nghèo nha ba, ông Tư cũng làm quan chứ ha, cũng hơi nghèo, nhưng mà tại sao khi đó ông tự lập thì ông nghèo thôi, chứ thật sự những ông Phật bà Phật rồi đó toàn là những người nằm trong cung vua không à nghe, đa số ngay cả Di Lạc cũng vậy, Di Lạc cũng nổi tiếng một vùng á, những người mà
tê kiếp chót là cũng là hoàng tử hết em.
Dạ đa số tại vì đã thành Phật hết rồi nhưng mà họ xuống để họ họ mang cái xác một vị có cái hoàn cảnh rất là tốt để mà cứu độ chúng sanh, có nghĩa là để ảnh hưởng chúng sanh là thấy mình cũng giàu có mà mình bỏ hết để cho mình thấy là cái đó là không có cái gì bằng cái phần hồn của mình, người ta phải trở về với phần hồn của mình để em thôi, người ta ôm hoài, tại vì thấy vua mà có tiền có bạc có địa vị có cả một cái ngai vàng có cả một cái đội ngũ chính trị mà mình vẫn bỏ đó, thì cái đó để cho người ta thấy là một cái gương đó chứ không phải làm cái gì hết. Nhưng mà tất cả những cái gì cũng vậy, đến là Phật thì đa số là nằm trong cái hoàn cảnh tốt, thì cũng chỉ có một hai người là hoàn cảnh xấu để cho người ta hết, cũng có nghĩa là những người nghèo khổ thì cũng tu được. Nói chung là Phật hóa thân thì dĩ nhiên là ở những cái tầng lớp để cho người ta thấy, để mà ảnh hưởng người ta thôi. Rồi tiếp tục ha. Trong cái clip của Tâm Tâm Tương Ứng của Đức Tổ Sư Đỗ Thần Hậu qua Đức Thầy Hương Xí Hằng á, thì có một cái đoạn á, thầy ông nói là nếu làm sai thì bị đọa mấy chục năm, mà cái câu hỏi là bỏ gì, bỏ đạo hay là bỏ pháp, thì chị nghe lại kỹ thì chỉ có một đoạn thứ nhất là có một cái đoạn là thầy nói là cái đoạn đó là chiếm xác đó là có tội đó, thì cái đó thì có nói, nhưng mà những cái đoạn mà sau nữa đó thì nói không có rõ. Chỉ có điều á là khi mình bỏ đạo hay là bỏ pháp tất cả đều là sai hết, đâu có cái nào đúng đâu. Bỏ đạo thì thầy nói là khi mình có đạo thì mình mới giữ được cái tròn trịa, khi mà mình sống có đức tin thì cái đạo nó mới không có mất, còn mình sống không có đức tin thì mình không có cái đà, không có còn cái đạo nữa, mà khi mình không có tâm nữa đó thì mình cũng không còn đạo. Nên đó, thầy mới nói là
cái đó thì còn mất tâm linh không?
Dạ mất tâm linh đó, thì không còn đạo nữa. Cho nên mình cứ nói mình hoài là vung bồi sáng suốt đó, không bị lệ thuộc đó, tại vì khi mình mất được chủ là mình bị lệ thuộc liền. Cho nên mình, thầy mới kêu mình khai thác bạn ra đi á, thì đó là cái không có nói là cái gì cụ thể, nhưng mà nói bỏ đạo là có nghĩa là đạo là sự quân bình, mà khi mình bỏ cái đạo á thì mình sẽ mất cái sự quân bình, thì mình bị đọa thôi. Còn cái pháp á là cũng vậy, cũng như khi mình cái pháp để giúp cho mình trở về cái trật tự, cũng như mình lập lại cái trật tự cho mình mới thăng hoa được, còn nếu không thì mình sẽ bị rối vô á, một rối như cái bóng một mông, mà tại vì mình không có thấy được cái đường đi, lúc đó mình đâu còn sáng suốt nữa đâu.
Bây giờ mình lấy cái ví dụ nè, bây giờ mình mượn cái pháp vô vi khứ trực lưu thanh mỗi đêm nè, rồi tới một ngày nào đó mình chán hay là gì á, mình bỏ, mình không có hành pháp vô vi nữa, thì nó làm sao?
Cái cụ thể bây giờ chị cho cái cụ thể, bây giờ nói cái pháp, giống như chị được cái pháp một thời gian, chị thấy đời vui quá, đời làm ra được nhiều cái chuyện quá, nên khi đó chị bỏ thì đó chị bị rối vô đó thì chị sẽ rối vô một cái mớ bồng bông. Mà khi chị rối vô đó thì mình chị mất chị liền, tại thì thiếu cái sáng suốt.
Thầy nói khi mà mình bỏ vô vi mình ra ngoài thì mình không có được dưới cái dù của vô vi nữa,
dưới cái hào quang á.
Thành ra mình sẽ gặp sóng gió, nó sẽ trở lại với mình nhiều lắm, để giúp cho mình quay đầu trở lại đó.
Nên gọi là bị đọa đó.
Thành ra sóng gió nhiều lắm, sẽ bị khảo đảo dữ lắm. Một là quay đầu, một là quay trở về, hai là chìm luôn, phải không?
Mà đa số những người mà khổ dữ lắm họ sẽ quay trở lại. Họ biết là họ không có đường nào khác hết á, chắc chắn họ sẽ quay trở lại.
Còn nếu mà đi thì... luôn.
Đi luôn thì họ nặng hơn, đọa nặng hơn, khổ hơn chứ, chắc chắn rồi. Vì đọa suốt kiếp á, thầy nói là đọa suốt kiếp á. Tại vì khi một cái chuyện á, thầy nói chỉ cần mà cái ngũ tạng của mình nó dính chùm lại á, khi mà tại sao dính chùm, thầy nói khi mình giận hờn, mình ghen ghét là nó dính chùm lại liền, nó kết lại với nhau á, mà khi đó là mình bị tội. À, nó dính lại với nhau rồi mình không có giải được á, khuyết nó bị dính lại với nhau á, mở khuyết không được á, nó bị dính lại và càng ngày nó càng sâu hơn, thì nó làm cho cơ tạng mình dễ bị bệnh hơn. Thì khi đó mình dễ bị rơi vào những cái điểm xấu á, mình không còn cái sáng suốt nữa. Thì khi bị đọa là chắc chắn, mà thầy nói mỗi người đều có 60 năm. Mỗi người xuống thế gian này chỉ có 60 năm thôi. Phần còn lại là thứ nhất là sống lâu hơn, là do người ta tu tập nhiều thì cái cơ tạng người ta quân mình hơn thì được cái chuyển hạng đó, thì nói người vô vi có chuyển hạng được sống lâu hơn, còn không thì có những người còn phải trả những cái chuyện gì đó trên thế gian này phải làm, có những cái đại nguyện phải làm, hoặc là có những cái chuyện đối với gia đình phải làm, cái đó là được gia hạn thêm, gọi là thưởng đó, cái thưởng thêm á, thêm 10 năm, 20 năm á, tùy người. Nhưng mà cái quy định của mình á, mỗi một người có chu kỳ chỉ có 60 năm mà thôi.
Thành ra thầy nói trên 60 tuổi chết là chuyện bình thường. Trên 60 hay 70 gì bữa ấm nghe thầy nói.
60
chết là chuyện bình thường, không có gì lo hết. Nghĩa là mình đã sống đủ cái khóa học như thế này. Chết là chuyện bình thường, không có gì phải lo hết.
Rồi, bây giờ tội được ghi như thế nào? Nếu mà bị tội thì ghi làm sao? Cái tội tiền kiếp đi ở đâu và tội hiện tại ghi như thế nào?
Mày phải nghe lại cái clip mà để trên suối đạo.
Tội là gì hả?
À, tội là gì á?
Có ai nhớ không? Thiện nhớ không? Có ai nhớ không?
Thiện nhớ mà.
Cái cháu xin đóng góp, cái tội nó là cái tối tăm á. Thì trong đó có những cái ví dụ như mình hủy hoại cái cơ cấu từ cái thể xác của mình ấy, thì đó là một cái đại tội. Thế rồi mình người tu mà nói xấu, nghĩ xấu cũng là cái tội. Rồi có pháp mà không hành cũng là cái tội. Có tâm mà không đóng góp cho chung cũng là cái tội. Trong đó có rất nhiều cái mà cái tội. Thế còn tội ghi chép về theo cháu ấy, thì ghi ông trời ông ghi tội mình bằng một cái tia điển thôi, chiếu xuống là ông biết hết tội của mình. Còn là bên cạnh đó là bên ông công, ông táo, thổ thần, thổ địa này. Thì long thần hộ mạng ở hai bên mình này. Thế rồi ngũ hành ghi chép ở trong bản thể của mình. Thì có cái tâm và cái tim và cái thận, à cái tim và cái thổ, cái dạ dày ấy. Hai cái đó sẽ ghi chép cho mình.
Nhiều chỗ ghi quá hả?
Hai cái đó là cái chính ghi cho cái tội của mình trong bên trong rồi. Cái con mắt của mình nó cũng ghi tội của mình.
Còn gì nữa không?
Còn nếu mà xuống dưới nữa thì là cái phần là gọi là kiếng âm dương ghi tội mình ấy.
Đúng rồi, thêm cái đó, kiếng âm dương. À. Còn cái nữa?
Kiếng âm dương nó nằm ở đâu?
À, kiếng âm dương nằm ở đâu?
Nằm ở giữa ngực mình phải không chú?
Ừ. Còn một cái nữa, còn một cái ghi tội nữa. Còn hai cái mới đúng chứ.
Chắc vẫn còn thiếu nhưng em không nhớ lắm nữa.
Nghĩ là cũng khá lắm.
Phải hai bên dạ dạ chị. Hai bên.
Đó. Nãy có nói đó. Đúng rồi, long thần đó.
À có nói rồi ha.
À có nói rồi, long thần hai bên đó.
Long thần hai bên đó.
Còn thiếu hai cái hả?
Còn thiếu hai cái.
Dạ, thiện vậy cũng giỏi rồi chứ. Nói còn
giỏi quá lắm ạ.
À. tuổi trẻ vậy mới vui nha. Tuổi trẻ lên vậy Vô Vi mới mừng.
Hai năm nữa là giỏi rồi đó. Hai năm nữa mà nghe hết đó, Vô Vi là nghe hết suy đạo là giỏi rồi đó.
Tuổi trẻ
thuộc hết luôn á.
Vậy mới Vô Vi mới là sáng lạng chứ.
Rồi nhắc lại ha. Hỏa thổ ghi chép nha em. Hỏa thổ. Hỏa thổ. Rồi cái nữa là cái con mắt của mình nữa.
Mắt nãy có Thiện có nói.
Không, nãy cũng chỉ có nói long thần, ông táo, gì chứ ông dương.
Có nói con mắt nữa.
Có con mắt không?
Đó.
Có nói con mắt không em?
Đó, có nghe mà.
Thì cái
có
mà
con ghi mắt chỗ... không mà.
Có con mắt hả? Có cái kiến âm dương á, là khi mình bị ghi đó, thì xuống dưới kia đó, họ đối chiếu với cái kiến âm dương. Khi mình ghi tội là đối chiếu xuống dưới âm dương, dương phủ là đối chiếu liền.
Nhưng mà...
Khi vô, đọ lại liền.
Ở trong người mình nó có kiến âm dương không, hay là chỉ nó ghi ngay ngực rồi xuống dưới đối chiếu thôi?
Đó là cái kiến âm dương trong người mình, nó khi xuống dưới đó là đối chiếu liền, nhìn thấy liền hai bên liền, tại dưới kia đó có cái
hai cái kiến, kia hai cái kiến nó đối chiếu nhau phải không?
Dạ, ở dưới kia thì nó có cái tự nhiên quên mất tử, cái bình cảnh đài với lại ác nghiệp đài, nó có cái kiến âm dương là nó so với nhau.
Ác nghiệp đài,
hai cái đó nó so với nhau,
xuống dưới mà không thấy gì trong đó là đi qua được rồi đó.
Nên thầy nói là khi mà mình nghe địa ngục du ký á, mình sẽ tránh nó, mình sẽ sợ nó, mình tránh nó để mình cứ bị tội á.
Tránh làm tội thì mình đâu có xuống dưới. Thầy nói nghe riết không biết lên thiên đàng thì nào không hay.
Nha.
Dạ, mình biết biết luật và không phạm luật thì đâu có bị nhốt. Mà không biết luật phạm luật thì bị nhốt, mà biết luật phạm luật cũng nhốt.
Rồi, thầy nói là khi nghe thiên đàng vô ký hoài mà đi xuống địa ngục nào không hay. Tại mê mê trên trời quên dưới đất. Rồi tiếp tục ha. Câu tiếp tục là khi điểm linh quang nó phát quang là sao? À, giờ nói điểm linh quang là gì đi. Điểm linh quang là gì ta?
Đó thầy nhắc hoài mà.
Mấy em Nguyệt nè, nghe dữ lắm rồi đó. Nguyệt cũng nghe rắm mình đó. Thấy có
điểm linh quang phải nghe, điểm linh quang phải là hồn không chị? Hồn là một tia sáng. Ừ.
Đúng rồi, là phần hồn mình đó. Và
yeah.
Xuống thầy ông Tư có nói là khi mình xuống dưới đây với 7 người vì sao ngũ hành đó, là người tim mộc thủy hỏa thổ đó, rồi thêm 2 vì sao bên trái bên phải là mặt trăng mặt trời đó. Khi mà xuống dưới thế gian là một cái điểm linh quang là phần hồn của mình. Thì khi mình thầy nói khi mình lục thông á, hay là mình lục huệ đó, thì mình đắc đạo thì nó sẽ phát quang. Tại vì cái đó khi mình trở về phần hồn thì cũng như em nói là khai thông toàn bộ cái ngũ tạng này thì nó phát sáng. Cái bản thân mình là toàn thân cũng phát sáng, rồi bộ đầu mình cũng phát sáng, cái ngũ uẩn thì cũng phát sáng, và mô ni châu nó cũng phát sáng, nó có hào quang. Thì cái đó nó phát quang á, thì nếu đi ra nó mới được, còn không nó tới hồn đi ra thì nó không có đúng. Cho nên khi nó phát quang á, thì lúc đó nó có hào quang nó đi ra thì mới là đúng. Thì thầy mới nói là điểm linh quang mà phát triển thì nó phải phát quang á. Khi mình thông hết cái bộ tạng, cái cơ tạng này rồi thì nó phát quang thì nó sẽ đi ra. Đó là nói về phần hồn đó, là mô ni châu á.
Nhưng mà cái điểm linh quang đó là cái đó, cái nguồn gốc của mình chiết ra từ Thượng Đế là ánh sáng. Thành ra mình xuống đây mình là chỉ một cái điểm nhỏ thôi, mà cái điểm là điểm linh quang sáng suốt là vậy. Một điểm ánh sáng kêu là điểm linh quang.
Rồi tiếp tục ha. Cái này hay nè. À đúng rồi, có một cái câu của Thanh hỏi anh Bảo. Em không biết là có phải hỏi về cái mề đai không, phải không Thanh?
Tôi có hỏi anh.
Có hỏi, chắc anh không thấy. Phải không Thanh?
Đúng rồi đó chị.
Cái mề đai mình đeo hả?
À đúng rồi. Hỏi gì đó không nhớ nữa, tại hỏi anh Bảo nên em không đi. Cái hỏi cái gì đó anh Thanh?
Ờ, cái mề đai ngày xưa thầy thường chứng anh, nhưng bây giờ mà bạn đạo mới mà cần cái đó thì bây giờ có cách nào không? Với lại bây giờ muốn đặt thì đặt ở đâu?
Cái đó hồi đó có mấy bạn đạo người ta cũng đặt ở bên Việt Nam.
Vâng.
Đưa cái mẫu.
Có nhiều bạn đạo mới hỏi em lắm mà bây giờ em không biết là
sao. Bây giờ mình kiếm ông thợ vàng thợ bạc nào mình đưa cái mẫu thì ông làm giống y chang gì chứ đâu có gì khó đâu.
Ừ, dễ mà.
Nhưng mà phải làm có chất lượng chứ đừng có làm cái loại bạc mà đeo lâu ngày nó đen là không có tốt.
Bạch kim á anh, về bạch kim á bằng vàng trắng á. Đẹp tới mắt hơn vàng á.
Cái mề đai mà bằng bạc của anh hồi đó thầy cho nó, nó không có bao giờ nó bị đen hết á.
Cái đó bạch kim anh ơi, cái đó bạch kim á.
Bạch kim hả?
Dạ, nó vàng trắng á chứ không phải là bạc, cái là bạch kim. Nó mắc hơn là vàng đó.
Không bao giờ nó bị đen hết á.
Đấy là bạch kim là nhận, chứ còn vàng ấy là bạc ấy là nó khi mà mình bị cảm hay là mình mệt mỏi là nó sẽ bị
sợ. Vậy phải làm bằng bạch kim hay là bằng vàng á?
Vâng. Dạ, bạch kim thì tốt hơn á, bạch kim.
Nhưng em muốn hỏi chút, tức là bây giờ ngày xưa là thầy thường chứng là thầy cầm vào lòng bàn tay. Thế bây giờ mà em có nghe nói là để lên kính vô vi 3 ngày ấy, không biết có chính xác không?
Không biết ai nói 3 ngày cái đó thì mình không có nghe, không biết Eli có nghe cái vụ đó không?
Em không có nghe, nhưng mà bây giờ hỏi vậy nè, cái đó thì em nghĩ để em tìm thêm, nhưng mà nếu mà không ai chứng thì chắc là cứ làm vậy thôi. Rồi Thanh nè,
cái đó thì để 3 ngày thì không biết ở đâu à. Hỏi cái đó không biết tin tức đó đâu ra mà để 3 ngày ở bệnh, tại sao cần tới 3 ngày cái đó không biết, để kiến vô vi.
Em nghe có bạn đạo nói là để kiến vô vi.
Không, thì bạn đạo nói nhưng mà có bằng chứng gì không chứ bạn đạo nói.
Có clip nào không?
Không
có. Chứ còn nếu mà có thầy nói được thì gì đâu.
Không có đâu. Thầy không có, không hồi đó giờ chưa nghe thầy nói vụ này.
Dạ.
Đây,
Thanh muốn làm cái logo Vô Vi đó, là ở Việt Nam có chị Thủy đó, chị Thủy anh Bảy Trà đó Thanh.
À vâng, em biết. Vâng, thế vậy để em hỏi chị Thủy.
À, chị cũng đặt bên nhờ chị Thủy chỉ làm giùm đó. Với hồi đó là chị cũng có nghe thầy nói để anh kiếm Vô Vi.
Nhưng mà đâu có nói 3 ngày phải không?
À, không có nghe 3 ngày.
Có
nghe
ai
nói kiếm Vô Vi.
Có ai thêm 3 đêm nữa không?
Chế thì hay ha. Rồi bây giờ hỏi nè, ở đây có ai đâu mà
có bạn nào nói lại.
Thanh nói
chị nghe nói hay là chị nghe qua bạn đạo nói lại. Em nghe qua bạn đạo nói lại. Chứ còn em không nghe chính xác thầy nói.
Mình chỉ
biết, nào có.
Mình chỉ biết là có thấy bạn đạo để trên kiếm Vô Vi rồi chứ chưa bao giờ nghe thầy nói gì vậy. Không biết hồi trước thầy còn sống có ai hỏi không?
Chắc có mà để từ từ nghe tới.
Để từ từ tìm thêm coi. Về trong khi
chờ,
trong khi chờ đợi để đỡ trên kiếm Vô Vi khấn thầy thắng Đức Quang Thánh đi.
Dạ.
Khấn thầy khấn Đức Quang Thánh đi, chỗ đó là mình tiếp xúc với bề trên mà có gì thủ thủy là ngay chỗ đó mà. Thì cứ dâng lên.
Rồi em xin đóng góp thêm là hồi xưa mình đi đại hội là thấy bạn đạo cứ giấu lén bỏ lên ngoài kiếm Vô Vi á. Kiếm hoài
làm đồ đầm đồ Vô Vi mà còn lén lút nữa ha.
Không có, anh nhớ không, lên cái kiếm, lên cái bàn kiếm Vô Vi trên đại hội là thấy quá trời luôn. Đạo để
này à, chắc mấy người đó đi đại hội để 3 ngày mới lên lụm ra để nó 3 ngày.
Đúng rồi.
À. Ra, khi mình lên mình lụm trước cái mai người ta lên người ta lấy ủa đâu mất hết trơn rồi.
Rồi cho em đặt câu hỏi nha. Như vậy đó, mề đai đó ai có đeo ở đây đó, có ý nghĩa gì? Ai có đeo á, nhớ nói giùm cái nghĩa của nó là cái gì?
À, cái đó là tứ đại giai công.
Rồi gì nữa?
Phật. Tức là nó hả? có hai bên, thầy giải thích là tả hoành chất, thiếu hoành cơ, trung hoành mạng. Tức là cái đấy nó là sự quân bình. Với lại nó có
nói lại chính xác. Nói cái gì?
Tả bình chất,
hoành chất, thiếu hoành cơ.
Hoành bình cơ.
Hả bình cơ.
Trung hoành mạng.
Là cái gì?
Tức là cái đấy là cái sự quân bình.
Quân bình gì?
Quân bình cho cái bản thể.
Mà quân bình giữa gì với cái gì?
Giữa cái gì?
Quân bình giữa cái gì với cái gì? Rồi bây giờ ai có mề đai trả lời giùm đi.
Là đó, ai đây mề đai lâu năm nhất trả lời đi.
Ai đeo lâu năm nhất ở đây trả lời giùm đi. Ta đeo mà không hiểu.
Là anh Bảo á.
Nếu,
là anh
nếu,
Bảo mà.
Nếu mà đeo mà không hiểu á nó thành gì?
Mê tín không anh?
Mê tín.
Thì mê tín. Mình đeo mà mình không hiểu nó là gì, là mê tín chứ gì. Mình làm Vô Vi hay làm cái gì cũng phải hiểu ý nghĩa, phải hiểu rõ cái nguyên lý của nó mới được. Phải không? Bây giờ Eli có mề đai mới nhất thì cho Eli trả lời đi, chứ mấy người cũ thì chắc quên rồi, không biết.
Ha, cho anh Bảo trả lời đi.
Tại mình chắc hữu bình cư, trung bình mạng đó.
Tại rồi mình... sao nói đi.
Tả bình chất là cái luồng điển bên tay trái đó.
Để gì nữa?
Của bình cư là luồng biển bên tay mặt.
Để gì nữa?
Trung bình mạng là nó quy về giữa, là trung bình mạng là nó đi về căn giữa, là đi trong đường trung dung tiến hóa vô cùng, phải không?
Để gì nữa không?
À, rồi về đi đóng góp thêm đi, cho người mới đóng góp thêm, với mấy người cũ không biết đâu.
Nói chung là cơ bản là đúng á. Thầy nói là tả bình chất, hữu bình cư, trung bình mạng. Có nghĩa là mình có hai luồng điển âm dương bên trái và bên phải. Khi mình làm pháp luân thường chuyển á, nó đi về trung ương, ngay đỉnh đầu nó xuất phát, nó đi lên, nó huyền huyền hư, về không giải thoát, cho nên mới gọi là tứ đại giai không. Nha. Cho nên đâm ra cái đó là mình hiểu tại sao mình đeo, mình hiểu tại sao, ủa sao ở trong đây nó có đủ chuyện mà mình không biết. Nhớ nha.
Mà đeo để làm gì vậy?
Cái đó mới hay nè.
Đeo để làm gì? Làm bùa hộ mạng hay là làm gì?
Em chỉ nhớ thầy nói em là cái này. Dạ, thầy này là thầy nói thẳng với em là em nhớ thôi. Thầy nói nếu mà con đeo cái này là không có ai phá, như là không ai phá con á. Như kiểu vậy á.
Vậy là hộ mạng hả?
Hộ mạng á.
Giống như vậy á. Giống như thầy nói em là vậy. Em chỉ nhớ được con vậy, nói ok. Con cảm ơn thầy vậy thôi.
Em nhớ là thầy nói là đeo cái đó thì cái điện nó cái tức là cái năng lượng nó mạnh, cái điện nó mạnh, điện cơ thể nó mạnh lên.
Rồi thì có gì đóng góp không?
Thì có cái clip của bên chú Đạo Vô Vi vậy thôi, để em coi em đem ra cho nghe.
Nó rõ không?
Anh
nếu mà nó không rõ thì nói lại thôi, khỏi cần nghe.
Vậy nhưng mà thầy nói với anh Bảo là gì? Em nghĩ chắc là tùy cái trình độ của mỗi đứa đó. thì cái trình độ của mỗi đứa, đứa dở, đứa 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 vừa vừa, đứa giỏi thầy nói khác, còn nói với anh Bảo thầy nói làm sao, em cũng muốn biết đó.
Thì thầy cũng nói là cái này mình đeo cái này để nó nhắc nhở mình lo tu nhiều hơn, chứ đâu có phải là mình ỷ lại nơi nó. Đeo
dạ
để,
đúng rồi, cái đó thì
đeo để nó nhắc nhở mình lo tu, chứ nó cũng hỗ trợ cho mình được bình yên á.
Dạ thầy có nói em cái đó thôi à, chỉ nói một phần vậy thôi để cho nhớ thôi, để không, lúc đó không nhớ nhiều.
Nhắc nhở cái luồng điển mình nó ổn định, quân bình mình dễ đâu hơn. Nó cũng hỗ trợ cho mình một phần, nhưng mà không có thể ỷ lại nơi đó 100% được, phải không? Nó chỉ hỗ trợ để cho mình tu thôi, chứ nếu mình không tu thì cũng không có ích gì nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. Thôi, biết là mỗi người chắc thầy nói khác không?
Rồi sao nữa?
Tại vì thầy không có nói thẳng, nhưng mà tại vì lúc đó là chị Kim Mỹ Kim chỉ hỏi thôi, chứ thầy thì chị giải thích một chút xíu à. Nói cái như hồi nãy giờ em nói đó, bây giờ mở ra cho nghe ha.
Mà cái tả bình chất hữu bình cư trung bình mạng ở trong kinh Như Di Đà như cũng có không?
À, cũng có. Bây giờ cho nghe cái clip của thầy ha.
Ừ. Như cái này
cuối hả? Cùng là nãy nghe ông Tám nói mình cứ thiền hoài thì sức khỏe nó sẽ tự nhiên nó đến. Dạ, mà trước khi vô phòng có nghe chị người chị kể hôm qua Tám cho mọi người một cái miếng gì đeo cho có sức khỏe.
Đó là tượng trưng cái điển của vũ trụ quang và cái luồng điển của bản thân mình. Tả bản chất của mình để chuyển chạy là tự tu tự tiến tự về trung bình mạng làm pháp luân thường chuyển khai tâm hướng về tự đại giải thoát.
Chị xong các vận chuyển điển của cái miếng đó, chị làm ai cũng cái sinh miếng
không ấy. Đó là để ý niệm là mình hành cho tới đó có làm để sự gỡ độ, gỡ độ sẽ phát triển.
Là mai mốt thì cần ai cũng có được miếng ở đây không?
Bây giờ có rồi, trong xác có rồi, làm sinh miếng để nhắc đi thôi.
À, để nhắc.
Xác nào có?
Xác là người nào
không,
có?
Xác không có cái miếng cần cần.
À, cái điển là ta chưa tu mình mà. Bên lắm bên là mà chúng ta tu hai cái luật điển nó học thăng hoa nó như thế. Thế đó có bằng kính thì bên tay đứt có cái máy nó bán 17 ngàn, tôi muốn uống nổi tôi có tiền á, hay lắm. Mình nằm đó nó rất lên, nó biết rõ là ta mình chắc tu mình đưa cái này là tư giãn rồi cũng còn sống rồi. Nhưng mà giờ tôi thấy vẽ trên tâm, vẽ trên tấm mạng giãn cái điển á, rồi mình nằm hai ngón tay như vậy nó rất lên chậm á, con tay này chạy lên con nào cũng biết nó dài ra, con tay nó dài ngón này nó tiêm nó mình cứ bệnh ẩn tàng từ bao nhiêu năm thì ra là hết. Rồi nó lấy cái thuốc nào mà có thể trị cái đó, từ bên này nó transfer vào nước, chỉ uống nước thôi, không uống thuốc mà xài thì hay lắm. Mà ông giải cho tất cả bác sĩ con nghe.
Rồi cái đó thầy nói là phải cái này mình đeo để tự tu tự tiến tự vệ,
dạ,
là nó nhắc nhở mình tu, tại vì bên trong mình có, là đeo cái này để nhắc cho mình biết là bên trong mình cũng có mấy cái luồng điển đó, mà mình phải đem nó về trung ương để nó quy không á, để nhắc nhở mình
tự tu tự tiến tự vệ ha.
Tự tu tự tiến tự vệ chứ không có ỷ lại nha, không phải đeo cái này để ỷ lại là không có đúng cái tinh thần của cái miếng này đai.
Rồi tiếp tục
mà thầy nói mà... thầy nói là bên nóng bên lạnh, với bên nào nóng bên nào lạnh?
Bên nóng là bên mặt trời, bên lạnh là bên mặt trăng. Là bên trái á, bên trái là
bên âm bên dương, nó có bên âm bên dương,
bên nào nóng là bên dương đó,
thì cũng như là nam tả nữa, nam tả lữ hữu gì thôi.
Dạ. Rồi à, tiếp tục thêm chút xíu nữa nghe thêm.
Ủa chị vậy là bên trái nóng mà bên phải lạnh hả?
Ừ.
Hay là ngược lại, trái nóng. Nóng.
Trái là nam dương. Dương, dương là nó nóng. À, âm là lạnh.
Ừ. Rồi cái hôm trước cái nói về cái niệm hành á, em nói thêm nha, cái niệm hành này là thầy nói khi mình đi trong phố, đi chợ cũng là niệm hành, rồi đi trong cái casino cũng là niệm hành ha. Cho nên không phải là đi niệm hành là đi trong rừng không nha. Bây giờ cho nghe chút xíu chỗ này nha.
Chúng ta vô đây hội họp, chúng ta thấy an ninh vô cùng, chú nào dám tới động một người tu vô vi ở đây. An ninh của Las Vegas nắm đầu liền, cái tiền đó phải trả, thấy chưa? Người ta tổ chức rất trật tự, rất đàng hoàng, để một con người trở về văn minh. Mà con người văn minh không bao giờ động chạm người ta. Thì thật sự nhiều người từ casino này, các bạn đi qua tới casino kia, đều là tôn trọng lẫn nhau, không có tị hiềm lẫn ai cũng nghe. Mà đi vô một bao, các bạn đi một bước chân, đi một niệm hành, cứ đi niệm hành có ai ngó bạn đó. Ai người ta cũng đang kêu, đang nghe cái tiếng kêu gọi của hồn bí lét và mấy lá bài, với ai mà ngó mặt chú đâu mà chú lo. Chú đi trong thanh tịnh niệm hành, một bước chân đi một niệm hành, từ casino này casino kia casino nọ đi khác, rồi thấy mình cũng khỏe mạnh, thấy chưa? Vô rừng niệm hành còn cây cối lôi cuốn, chứ ở đây không ai thèm ngó chú đâu. Người ta lấy tiền lấy bạc thì có anh tịnh nhất coi với người tu. Nhưng mà người tu không hiểu, nó chúng ta động chỗ này động tại mình động cho nó đó. Mình tìm nó đánh bài, mình muốn đập đầu nó thì mình phải tày cổ chứ, chứ nó đâu có đánh mình. Cái máy nó để đó mà mình tặng mình tới mình kéo, chứ nó đâu có kéo tay mình, thấy chưa? Cho nên tâm mình động mà mình cứ nói người ta động đó, mình sai mà cho người ta sai. Cho nên mang dân tu thiếu tu, thiếu dũng, thiếu từ bi, thiếu hòa cảm.
Em coi tới 3 clip về cái đi mà đi chợ với lại đi bình thường mà đi trong nhịn nhục cũng là niệm hành.
Nhưng mà mấy cái đó thì đi nhanh hơn là mình đi thông thả trong
đúng
rừng.
Đúng rồi. Trong rừng thì có thời gian hơn, đi chậm
rừng
đó,
trong rừng riêng của mình đó, mình đi thì mình đi chậm rãi, không ai dòm ngó. Mình đi chợ mà đâu có đi kiểu đó là.
Tại vì cái đi niệm hành nó không có giống như đi hành khất nha. Cái hành khất nó rất là chậm, một bước này nói với một bước kia, cho nên nó rất chậm. Còn cái niệm hành nó cũng chậm mà nó không quá chậm nha.
Nghĩa là vừa đi vừa không, thầy có nói của hôm trong cái clip kia, bà kia bà hỏi niệm chậm niệm nhanh thì nói càng chậm thì nó càng tốt, nhưng mà cái đó tùy chỗ, có chỗ mình đi niệm chậm được, có chỗ mình phải niệm nhanh thôi.
Dạ. Yeah. Chứ nó khác chứ cái hành khất, thì em có clip hành khất em biết cái đi của hành khất nó không có giống. Hành khất nó khác với niệm hành.
Mà vô vi lẫn lộn. Vô vi đâu có đi hành khất.
Có đi hành khất mà thầy không làm thôi. Có thầy có nói.
Hành khất rất không? Hay. Thầy có dạy
có, không? Không có dạy mà thầy nói là hành khất là phải một người là xuất khỏi bản thể mới
thầy
làm hành khất được.
Thầy cắt nghĩa thôi chứ đâu có ai làm
gì đó, mà tại vì tại thầy nói đi hành khất là đi tới vô cùng, không có điểm dừng.
Ừ.
Cái đó mình hóa độ mà đi tới đâu mình tới đó, ví dụ như nhà đó mà nó có những cái phần ngũ hành không có hay đó, anh Hồng cũng cứu độ, cũng cút nó ra, kéo dạ, nó ra
giải dùm cho
giải hết á, giải hết.
Thế đó thầy cắt nghĩa trình độ của mấy người đi lên cao rồi làm cái nhiệm vụ đó để cứu độ.
Dạ, đó là Phật á. Rồi tiếp tục ha. Một cái nữa là khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Vậy biên giới của Phật pháp là gì và tại sao nó khổ?
Tại sao ba lần?
Nghe hoài luôn.
Tại sao thầy nói ba lần lận? Không nói hai, không nói bốn mà nói ba. Có nghĩa là gì? Khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp có nghĩa là gì? Câu này là nổi tiếng lắm mà. Ai muốn trả lời câu này?
Câu này ngày xưa em có hỏi thầy, em hỏi trực tiếp thầy, tại vì em hỏi thầy tức là tại sao khổ bước vào biên giới của Phật pháp, mà tại sao lại Phật pháp lại vô biên? mà thầy có trả lời mà em quên mất rồi. Hôm khi ngồi trong cái quán ăn ở bên Đức quên mất rồi.
Quên hả? Trả lời cho
giải thích tức là mình khổ điều luyện nhiều lắm, tức là khổ lắm thì mới thức tâm.
Còn mấy người nào chưa thức tâm là chưa đủ khổ phải không?
Chưa đủ khổ.
Thì mấy người nào chưa thức tâm là chưa đủ khổ.
Rồi, thôi cho nghe đi ha, cho nghe tại đây nó tới 3 clip rồi.
Thưa thầy, thầy có nói thầy cũng là người khâm khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành, là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản thầy. Tuy là thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình thầy trò chúng con không thể quên được. Ân tái tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi thầy, nơi bạn. Xin thầy cho lời minh giải.
Qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình đậm loạn, tự thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật, Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa.
Khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Với con dù nghịch cảnh kích động hay chẳng động, con vẫn thấy không hợp. Vậy con không về được với giải thoát sao? Nếu mà sau sự kích động và phản động không thấy khổ, thì cái thức hòa đồng đã mở rồi. Cái thức hòa đồng mở thì định là phải về tới nơi rồi. Thức hòa đồng mở thì mình càng tu nó càng nhẹ, càng tu nó càng tiến.
Thưa thầy, thầy rất thường nói khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Thì tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta lại cứu khổ ban vui sau khi thiền? Thưa thầy, đó là câu hỏi thứ nhất.
Cứu khổ, 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 khổ cũng bước vào biên giới của Pháp. Có người bị khổ nhiều lần, bị dẹp mất tự ái, rồi lúc đó mới thấy là cứu khổ bao nhiêu Phật bắt phạt để cứu khổ bao nhiêu Ngài mới truyền được biển từ bi. Lúc đó người vô chùa nhìn hình Phật thấy mến thương vô cùng và cũng cao cả.
Ở đây có hai phần ha. Khổ, khổ, khổ. Tại vì khổ nhiều lần thì mới bước vô biên giới của Phật Pháp. Vậy biên giới của Phật Pháp là nói sao?
Thì nãy thầy nói đi. Nãy thầy nói nó buông bỏ thanh nhẹ nó là mới đi vô cái Phật Pháp được. Bước qua bên kia cái về Phật Pháp là thanh nhẹ rồi, mình buông bỏ cái chuyện đời là động loạn, mình bước qua bên kia là cái biên giới đó. Biên giới là nó phân chia giữa cái bên động loạn với bên thanh nhẹ đó. Thì mình bước qua bên kia là bước qua đó, buông bỏ thanh nhẹ để mình đi lên luôn, chứ mình nặng mình đâu có đi lên được. Thành ra khi mà khổ rồi người ta chán ngán, người ta buông bỏ đó, người ta mới đi lên. Còn có hồi nãy thầy nói ông kia ông hỏi là coi tại sao mà mình khổ mà mình không thấy khổ vậy, mình có tiến được không, thì nó cái đó là trình độ nó lên cao rồi, nó đã thức tâm, nó tu đến thức hòa đồng đã mở nè, tu cá rồi, lúc đó nó đi lên luôn chứ nó đâu có còn mà phải khổ nó mới tu nữa. Nó đã thức tâm, nó đã bước qua cái Phật pháp, nó tu nhiều rồi thì lúc đó cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái nó vượt qua khỏi cái đó rồi, nó không còn ở ngay cái biên giới như mấy người mà mới chịu khổ. Mà khổ đâu phải một kiếp đâu, thầy nói mình nó nhiều ngày, có người mấy ngàn năm là đã khổ nhiều kiếp lắm rồi. Mà nếu mà chưa thức tâm thì anh nghĩ là chắc chưa có đủ, chưa có thấm khổ, chứ thì thấm rồi thì chán ngán à.
Tại vì thầy nói cũng giống như anh Bảo nói vậy, nhiều cái khổ thì mình bước vô cái sự thanh nhẹ là tại vì mình buông bỏ tất cả thế sự, tiến về cái sự thanh tịnh, dứt khoát cái quanh quẹo để quanh mình thẳng tiến đi lên.
Quanh quẹo của cuộc đời, tình đời lúc nào nó quanh quẹo, đủ thứ chuyện hết trơn, nó quanh quanh quẹo quẹo không, mà thành ra mình buông bỏ cái chuyện nặng trược của đời mình mới bước vô cái chỗ thanh nhẹ được. Mà cái đó phải khổ, nói thầy nói ba lần và chứng minh là nhiều thôi, chứ không phải là ba lần khổ, phải không? Ngày khổ nhiều á, muốn nói cái số nhiều á, thành ra nói khổ vậy thôi.
Dạ. Yeah. Ba em nghĩ là có thể là mỗi đời người á, anh Bảo là từ kiếp, như anh Bảo nói á, là mỗi kiếp mình không biết kiếp nào mà năm cái đến giờ phút này mình tu là mình phải, em nghĩ phải bước qua ba cái khổ á.
Không,
thì nó cộng ba nhiều kiếp
không,
rồi.
Không, không phải. Phải hả? Con số 3 nó chỉ tượng trưng cho nhiều cái khổ thôi, chứ không phải là ba cái là đủ đâu. Thầy nói mấy ngàn kiếp mà sao có ba cái khổ? Khổ nhiều lắm chứ.
Nhiều lắm à.
Nó thấm là nhiều khi mình đã khổ trước rồi, mình đã tu nhiều kiếp mà không thành thì kiếp này tu tiếp nữa. Cũng nằm trong cái khổ không? Khổ dài dài á. Mà tại sao ông trời ông lấy cái định luật khổ để cho xuống thế gian sanh lão bệnh tử rồi thêm chữ khổ đằng sau để làm gì? Tại sao trong cái định luật có thêm chữ khổ nữa? Hồi xưa người ta nói sanh lão bệnh tử thôi, phải không? Nhưng mà trong vô vi cộng thêm chữ khổ đằng sau nữa. Ông thầy mình nó không thêm chữ khổ đằng sau nữa.
Sanh cũng khổ là tại vì sanh là mình bị tội mình mới xuống thế gian, phải không anh?
Sanh lão bệnh
già
tử.
Già thì cũng bệnh hoạn, phải không?
Sanh lão bệnh tử là đúng là mấy cái đó là nó nằm trong khổ hết rồi. Sanh
nằm trong định luật khổ hết.
Lão là cũng khổ, là bệnh là cũng khổ nè. Tử là cũng khổ nè. Tất cả đều là khổ hết, nhưng mà trong cái đó là bốn cái giai đoạn chánh trong cuộc đời của mình thôi, chứ trong lúc mình sống mình cũng chịu khổ nhiều lắm. Nhưng mà cái khổ là cái định luật gì? Cái định luật để cho mà nhồi, để cho con người nó tiến hóa. Tại vì không có cái định luật khổ, con người nó không có tiến được. Thành ra mình...
Anh Bảo có thấy bây giờ mình biết tu rồi, tử là sướng không ta? Tử là mình thoát kiếp này.
Đâu,
mình
đâu có sướng đâu. Sanh cũng học, tử cũng học mà đâu có gì sướng. Giờ sống cũng học, chết cũng học mà đâu có gì đâu mà sướng như không sướng. À, cõi này...
Không mà mình hết một kiếp rồi đó. Mình hết được kiếp, một kiếp rồi
con kia cũng học tiếp à. Thành ra mình hiểu là lúc nào mình cũng đang học đó, là mình là học viên của càn khôn vũ trụ, là mình chỉ lo học thôi. Lúc đó mình không có quan phí cái thời gian của mình. Bây giờ mình hỏi mình sống để làm gì đây nè? Để ăn uống là ngủ vậy thôi hả? Là lâu lâu đi chơi chút xíu vậy vui rồi hả? Đâu phải vậy. Cuộc đời mình cho có mấy chục năm xuống đây để làm gì? Mình tự hỏi lại coi, ông trời cũng cho mình xuống đây để làm gì? Rồi mình phung phí thời gian mình đi làm những chuyện không cần thiết sao? Mình xuống đây là có cái gì? Xuống đây là mình đã học hỏi và tiến hóa thì mình cứ lo học. Có người chăm chỉ lo học, cũng như cái người mà sinh viên mà cho nó đi học thì đâu có ai đằng sau bắt nó phải đi vô thư viện học bài ra làm gì đó. Nó muốn làm gì làm, cho nó quản lý cái thời gian của nó. Nếu mà cái người mà nó ý thức được, nó biết nó là học viên, nó phải có thời gian hữu hạn đi học, thì nó vô thư viện nó lo, nó mò nó học. Cũng như cái người đào sâu chân lý, chân lý ông thầy ông để lại cũng như là một cái kho tàng, một cái thư viện. Mình vô trong mình muốn học cái gì mình lôi ra mình học, thay vì cái thời gian mình sống để làm gì vậy? Cái thời gian mà mình còn lại này, ngoài cái chuyện mà phải đi làm để kiếm cơm ba bữa, mình làm gì bây giờ? Cuộc sống mình, cái ý nghĩa của nó là cái gì? Cái lẽ sống là cái gì? Sống trong cái lẽ sống, cái lẽ sống này là cái gì? Chỉ có học thôi. Mà mình xuống đây mình không, nhiều người làm biếng không học. Thầy nói xuống dưới chỉ có khóc thôi, khóc gì tiếc thôi chứ gì. Khóc
em vẫn thấy cái tử là mất hết một cái kiếp người là mình tiến bộ kiếp khác, mà nếu mà mình biết tu thì cái kiếp sau là sẽ tốt.
Mình biết tu thì tùy theo mình nhẹ cỡ nào thì mình mới được tiếp tục, mình học thôi, cũng học thôi. Bây giờ ở giới nào mình cũng phải học. Bây giờ mình ráng học để cho mình tiến, rút ngắn cái thời gian mình trở về cái cõi thanh nhẹ thì mình đỡ bị khảo đảo hơn vậy thôi. Chứ mình phải thấy rằng mình sống cũng học, chết cũng học, thì lúc đó mình sống chết nó không có đe dọa mình được, là mình sống rất là bình thản. Còn ở cõi này cũng học, mà qua cõi kia cũng học, mình thấy không có cái chết nữa. Sống chết nó, sanh tử nó không có đe dọa mình nữa. Mà mình còn nghĩ tới cái chết là cái gì quan trọng, là nó để là bây giờ mình quan trọng là làm sao mình ráng tu để khi mà mình lìa xác á, mình được lìa xác một cách thanh nhẹ. Tại lìa xác á, lúc đó nó cũng khó khăn lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Mình vô cái xác này cũng khó mà mình đi ra cũng khó. Nếu mà mình không có tu thanh nhẹ đàng hoàng á, là mình cũng lằn quằn trong này á, khổ lắm á, đi ra không được á. Thành ra mình phải sửa soạn cho cái ngày ra đi của mình khi mà mình chuyển qua cái lớp khác nó nhẹ nhàng vậy thôi. Bây giờ mình tu là vậy, sửa soạn cho cái tương lai của một hồn và sửa soạn cho lúc mình ra đi nó được nhẹ nhàng. Cái khúc ra đi nó không có đơn giản đâu, mà trước khi ra đi nó càng khó khăn hơn nữa. Thường thường mấy người trước khi ra đi nó nhiều người nó bị khổ lắm. Tùy người, có người hoàn cảnh phải bệnh nằm nhà thương mổ xẻ rồi nó quằn quại rồi mới chết chứ đâu phải chết. Thầy nói ai cũng ôm một cái bệnh để chết, nhưng mà có người ôm cái nhẹ nhàng cho người ta đi à. Còn có nhiều người nó phải kéo dài lâu lắm.
Em tiếp tục cho anh Bảo.
Tiếp tục.
Cái hồi nãy anh nói, tại vì em thấy sợ hết giờ nên không dám nói. Cái khổ đó, thường thường thầy nói đó, khi mà sinh lão bệnh tử khổ là khổ, là ai cũng khổ, người giàu người nghèo, sang hèn gì cũng khổ. Khổ là nó đi theo với cái nghiệp. Ha, cái đó nói thêm. Rồi bây giờ em tiếp tục câu tiếp tục. Rồi hèn có một cái câu hỏi. Bây giờ đặt ra là nhân đạo, thiên đạo, trí đạo. Ai hiểu được ba chữ này?
Thì con người thầy nói trước hết là phải học nhân đạo.
Như thế nào?
Nhân lễ nghĩa trí tín.
Rồi gì nữa?
Ừ?
Còn gì nữa không?
Thì cái cách sống mà để làm người cho nó đàng hoàng, có tình người rồi đó, thì cái đó là nằm ở trong cái nhân đạo.
Con rồi thiên đạo.
Thiên đạo thì lúc đó mình mới trở về, mình lo cho cái tâm linh của mình khai mở ra, mới bắt đầu đi cứu mình, rồi mới cứu được người khác, rồi mới đi tới cái thiên đạo được nha.
Ừ. Còn cái gì khác không ta? Có người khác nghe được không? Cái này em có đưa lên rồi.
Đưa
có lên. Ai nghe không? Nhân đạo, thiên đạo.
Đưa lên nhiều quá nghe không kịp. Ngay Ily làm mà không biết cái clip này trong mấy giây mà đưa lên nhiều quá, bây giờ nghe lại 2 tiếng mệt quá nghe không kịp.
Trí đạo.
Trí đạo.
Trí đạo là sao?
Mà dùng cái trí hả?
Bây giờ có ai nghe chưa?
Là mở trí không chị? Nhưng mà ý hôm nay anh Bảo nói là đúng không chị? Thành phơm là Bảo nói những cái đó là đúng không?
Dạ, đúng rồi, sao chưa kết luận cho nói hết á.
Chết mờ, chưa kết luận em ghi vô nè. Vậy chưa được đó hả?
Cho nói hết, nói đã đời mà. Cho anh Bảo nói đã đời.
Ai chưa confirm hả? Trời ơi,
anh
ghi vô.
Thì ghi đi, lát nữa sẽ gạch lại cái nào không trúng gạch. Mà không rồi, có sai đâu. Nãy giờ nói đâu có sai, có thể thiếu thôi chứ không sai đâu.
À ok,
nhân đạo.
Chắc chắn vậy luôn hả?
Nhân đạo là đạo vợ chồng, đạo con nè, đạo hiếu hiếu thảo nè, sống trọn nghĩa trọn nhân đó, đạo đó, đạo với đất nước mình cũng có đạo ha. Xa hơn là đạo là đại hồn. Còn sống thiên có, đạo
sống có tình người,
sống theo như anh Bảo nói, nhân lễ nghĩa trí tín đó ha. Rồi tới thiên đạo, rồi bây giờ nghe hết ha. Còn trí đạo chút xíu nữa cho nghe hết, cái băng này nó có đầy đủ hết á. Trí đạo, chỉ đạo ơi, việc thấp á, mà nó thấp cũng không phải là thấp, là mình khi mình trở về với hồn nhiên với tự nhiên thì mình mới cởi mở, mình mới cởi mở, mình có lối thoát, mình giải thích cho người ta, hay là mình giải mở cho người ta một cách có lối thoát ha. Thì cái đó là trí đạo, nhưng mà đối với độ trí đạo bình thường ha. Còn trí đạo cao hơn á, là thượng trí á. À, khi đó mở hết rồi, khi nào mở hết rồi đó, lên tới tuệ giác rồi đó, nó lên tới tuệ giác rồi. Nó dùng tuệ quan nó nhìn á, nhìn bằng cái chỗ giữa chân giữa trán mình, nó có cái cục tròn u lên đó anh thầy, đó là cái đó lên tới cái thượng trí là cao lắm á.
Nhưng mà cái đó nó cũng dính với thiên đạo chứ hả, tại vì mình tu là mình tu bằng trí bằng ý mà.
Giờ bây giờ cho nghe nha. Cái này là 1, 2, 3 clip ha.
Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài thương yêu, nhưng mà các con không hiểu vì đường lối chỉ dẫn dẫn đến tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiểu trước hết. Có hiểu mới có nhân đạo. Con người không có hiểu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiểu trên hết. Bất cứ chế độ nào. Phân tán như cách mấy đi nữa. Cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn. Rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động. Bất cứ chế độ nào bên thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn. Đại hồn. Rồi tiến tới đại hồn. Chứng minh chúng ta là điểm liên quan tại thế. Đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình liên quan. Nhưng mà tạo sự mê si cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu. Rồi nó biến thành mê và chấp. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình. Nhưng họ mới đón nhận tham quan điển lạc của bề trên.
Phước là mình biết có con, có chồng, mà biết lo cho con, cho chồng là đại đạo tại thế nha. Mà con chồng là phát triển đi đâu? Phát triển đi xã hội. Theo con chồng đầy đủ, hiếu hạnh đầy đủ, gia can ổn định, xã hội an ninh. Làm chút xíu một chuyện đó là đại đạo, nhân đạo. Còn thiên đạo yêu huệ là thiền. Thiền đến khi mới lập lại trật tự. Nào giờ mình lo trật tự cho con cái. Bây giờ mình lại lo trật tự cho chính mình. Trong này nó có vạn linh. Nó cũng có con cái. Có đông tây nam bắc tứ trụ nó mới thành hình. Theo có nước lửa gió đất nó mới thành hình. Có tư đại nó mới thành. Rồi mình nào giờ không lo. Chỉ phung phí không à. Bây giờ mới thanh tịnh trở lại.
Nhờ tới nhân đạo với thiên đạo ha. Rồi sau đó nói trí đạo nha. Nhân đạo nãy anh Bảo có nói đó. Thì bây giờ mình cũng nói đó. Cũng lặp lại giống y như vậy thôi. Nhân đạo là người có hiếu. Hiếu thảo. Đầu tiên là hiếu. Hiếu đầu tiên. Những người mà con có hiếu á. Là những người đó đã thực hiện được cái nhân đạo. Chứ không có gì xa hết á. Mình là người có hiếu. Là người được thực hiện được cái nhân đạo ở thế gian này rồi. À, còn có cha con, còn có vợ chồng, do lo được cái gia can thì mình ổn định, thì mình làm được cái đại đạo tròn. Đi tới cái thiền thì gọi là thiên đạo, tại mình lập lại trật tự cho bên trong mình. Tại bên đây nó có vạn linh nè, thầy nói có tứ trụ hòa phân đó, có đông tây nam bắc. Khi mình lập lại trật tự chính mình, trở về với chính mình thì mình đã được khỏe rồi đó. Thì đó gọi là thực hiện thiên đạo.
Hiểu với quốc hồn mà mới có hiểu với đại hồn.
Dạ, biến tới đại hồn.
Ừ.
Rồi tiếp tục tới trí đạo nha. Cái này hay nè.
Phải kể tiếp à, mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc. Làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà giữ trí thức thường mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo ở trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu sơ hồn có luôn thiền định. Đây là trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, ít chấp lẫn nhau, không có lợi lắm. Đi vô đường cùng không phát triển.
Cho nên khi mình sử dụng một cái từ nào đó nên phải hiểu nó mình mới dám nói. Em là không dám nói từ bừa bãi nha. Ví dụ mình nói người đó có trí đạo hay là người đó hiểu được nhân đạo, thiên đạo thì phải nghe rất kỹ mới dám nói cái từ. Khi mà người ta nói á, mình phải hiểu được cái từ đó rồi mình sẽ giải thích cho người ta. Chứ không phải người ta nói gì mình cũng nghe. Nhớ nha.
Cái trí đạo này nó cũng là nằm trong cái tu rồi mới có cái trí đạo.
Đúng rồi, có sao pháp luân soi hồn pháp luân thường định á, nó mới đi tới cái trí đạo được. Phải mở hết rồi nó mới có giải thoát cho người ta được.
Thì trên đường mà đi về thiên đạo á, cũng phải đi qua trí đạo thôi.
Mình nói có trên đường thì cái con đường mình đi là một cái hành trang mà. Ví dụ mình đi cái pháp mình,
thầy nói cái thiên đạo là mình quay về mình lo mình khai thác lấy mình phát triển mình, là mình cũng đang tu, mà muốn có cái trí đạo này là cũng phải tu nó mới có cái trí đạo, chứ nếu mà không có hướng về con đường tu thì nó không có cái trí đạo được.
Dạ, phải có thiền mới mở được,
nếu không là nó còn trí phàm thôi. Nghĩa là để vô cái này nó cũng hơi khó, nghĩa mình có thể để nhân đạo với thiên đạo nó dính nhau một bên, là mình phải có nhân đạo rồi mình mới có thiên đạo. Còn cái trí phàm này với cái trí đạo là cái đó là do mình tu tới đâu mình phát triển tới đâu thôi. Nếu mà mình tu mà mình hướng về đời nhiều quá thì mình không có phát triển cái trí đạo, mà mình phát triển cái trí đời, cái trí phàm của mình thì thôi, nó nghịch lại với cái phàm đó.
Dạ, tại cái này ba câu hỏi này là nó nằm ba cái chữ khác nhau.
Dùng cái từ
cho nó chính xác. Ví dụ mình nói chữ nhân đạo là mình hiểu nhân đạo là cái gì, thiên đạo là cái gì, trí đạo là thế nào, thì khi đó mình nói ra nó có cái sự chính xác.
Trí đạo thì mình phải dây cho nó dính, ngược lại là trí phạm, còn bên là trí đạo, bên là trí phạm.
Mà trí đạo ở trình độ nhẹ đơn giản thì mình chỉ là mở cái trí mình một cách giống như thầy nói trực giác thôi. Thì ví dụ mình, người ta có hỏi em một câu là trực giác là như thế nào, có nghĩa là nhiều khi mình có cái trực giác là khi mình thấy cái sự việc đó là mình hiểu được cái sự việc đó sâu xa hơn, thì cũng là một cái trực giác rồi đó, cũng là đã mở rồi đó.
Cái trực giác là cái gì các bạn biết không?
Đừng rồi mình nói rồi đó.
Cái trực giác nó cũng là một cái thấy, tại vì nó thấy nó có nhiều cách thấy, chứ không phải là thấy bằng con mắt mới kêu là thấy. Có người ta thấy bằng cái trí, có người đã thấy bằng cái thức, nó cũng thấy, cái cuối cùng đó là cũng để hiểu thôi. Cuối cùng thấy nghe gì cũng để hiểu thôi. Thành ra bất cứ cái gì nó cũng đưa tới cái hiểu. Thành ra dù cho mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình làm gì đó, mình rờ, cũng để biết, để hiểu thôi. Thành ra cái trực giác á là nó chưa có mở huệ, nhưng mà nó cũng biết. Nó biết được cái chuyện nó phải làm, phải giải quyết như thế nào. Cái đó là cũng là một cái sáng suốt thôi. Là cũng là thấy, cũng như thấy, thấy rõ cái chuyện nó phải làm như vậy, thấy rõ cái chuyện nó phải giải quyết như vậy, thấy chuyện nó mình hiểu được nó như vậy, mà mình hiểu đúng mới kêu là trực giác.
Cũng giống như trong một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như mình muốn làm một cái chuyện gì đó ở hơi xa mình, ví dụ mình nói 100 cây số, mà cái chuyện đó mình đang dự tính sẽ làm, thì cái chuyện gì đó xảy ra mình chưa biết, nhưng mà khi mình nghe có cái gì được ở đó, đó là cái trực giác mình đã đi trước rồi, mình biết à nếu mà mình làm nữa đó thì nó sẽ không được, thì mình sẽ dừng lại. Đó là do cái trực giác mình hiểu được trong cái sự thấy đó, trong cái thử thấy trong cái không gian đó, mình nói nếu mình cái việc đó mà mình sẽ làm đó, thì mình sẽ có những cái chuyện gì rắc rối xảy ra. Ví dụ vậy đó cũng là một cái phát triển trực giác. Và ở một góc độ khác thì nói là phát triển về linh tánh á, có người phát triển về linh tánh nữa nha. Có khi á, họ đoán được cái chuyện đó, thí dụ như họ sắp sửa đi tới 300 cây số mà họ chưa đi đó, là tự nhiên họ nghĩ là đi tới đó thì có chuyện, tự nhiên cái linh tánh họ mở, thì nói cái linh tánh họ mở rồi họ cũng thấy được cái chuyện đó, mặc dù mình không thấy cụ thể nhưng mà mình có thể hiểu được cái chuyện đó sẽ xảy ra.
Có báo cáo à?
Có báo cáo đó, cái vía nó biết rồi đó.
Có báo cáo
cũng như vậy,
cái vía nó cụ thể nè,
cũng như cái cụ thể
tổ chức khóa sống chung à, dù tổ chức khóa sống chung của anh Bảo à.
bất cứ cái gì cũng vậy, thí dụ như mình tổ chức một cái khóa sống chung, hay một buổi họp, hay một cái chuyện đại hội, hay bất cứ cái gì mình thấy cái chuyện đó nó không được là mình không làm vậy đó. Mình thấy được cái chuyện đó, giống như mình nói nhất là những cái phần khỏi âm nha, phải để ý nha. Ví dụ mình nói là mình đang đứng ở đó, mình kêu gọi ai đó đó ở trong một cái khỏi âm cũng không có hay, tại mình kêu người ta ra thì người ta có thể nhiều khi người ta đứng cái bên mà mình không thấy. Cũng như mình nói một cái buổi lễ nào đó, mình để 100 cây cờ, mình nói 100 người đó đó, mình tưởng niệm 100 người đó, chắc chắn 100 người đó phải đứng ở đó. Cái đó là trực giác mình hiểu được, mình sẽ thấy được, mặc dù mình không thấy, mình thấy những người đó lãng vãng nhưng mình biết chắc sẽ có, tại vì mình kêu người ta ra mà.
Mình kêu coi nó hướng về, tại cái điểm nó quan trọng lắm, cái điểm hướng về cái chỗ nào đó là nó có chỗ đó, nó chạy về cái giới đó và nó hợp với cái giới đó, nó hội tụ với cái giới đó, thành ra cái điểm mình hướng thượng khác, mà điểm mình hướng về cõi âm thì nó khác.
Nhanh lắm. Lắm
thành ra khi mà thầy nói cái tư tưởng của mình đó, mình để nó cũng như mình tưởng tới Đức Phật Di Đà thì tự nhiên nó hướng về đó. Mình tưởng tới ma quỷ là nó chạy xuống dưới à. Nó lẹ lắm, nhanh lắm.
Cái điện nó đi rất là nhanh. Cũng như giờ mình nói cảnh tiên, cái tự nhiên cái mình nghĩ ra cảnh tiên liền trước mắt mình. Cái đó là cũng là một cái trực giác đó. Đó là cái đường điện nó đi rất nhanh. Ha?
Rồi thì mình đánh mấy cái đâu. Thành ra thầy nói mình lấy cái máy chụp hào quang đó, mình hướng về cái cõi thanh nhẹ này mình chụp ra khác. Mình hướng về cái cõi âm mới chụp ra khác.
Ừ, bây giờ em cho nghe ba cái clip này mà nãy em quên cho nghe ha. Xin lỗi nha. Tới cộng tổng tới bốn cái nhưng mà em cho nghe, em không giải thích tại vì nó rất rõ trong cái clip này.
Nguồn gốc của Vô Vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của Vô Vi là của Hắc Bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trăng lục trần, có tim gan tỳ phế thận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả công sáng suốt, thì tất cả sẽ cảm hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì, chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Quá trình Phật Pháp Di Đà chứng minh hành giả tự hòa chân như cái quá trình về cái Phật Pháp của Đức Di Đà đã ban bố truyền qua cho tất cả những người ở thế gian này, sẵn sàng cái luồng điển chứng minh ngay chân tim chân mày của mọi người. Chứng minh hành giả tự hòa chân như lúc các bạn ngồi công phu, các bạn thấy ánh sáng ở từ đâu sẽ tới, đó là cái điển của Đức Di Đà chứng minh cho các bạn. Tự hòa chân như khi mà các bạn sáng suốt rồi, theo cái ánh sáng đó, cái phần sáng của các bạn xuất phát ra, tiến tới, tâm nó thờ thơ. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng đó, rồi nội tâm của các bạn tự nhiên nó thờ thơ.
Những người Phật tử thường bước về để mà dựa theo đó lo tu hành cho được đứng đắn, đó là Phật Thích Ca. Thì trong những câu nguyện, trong khi mình bắt đầu vào thì phương pháp pháp lý vô vi và học kinh nghiệm pháp thì mình có niệm danh Phật Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật, mình có niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát và mình có niệm danh Di Đà Phật. Tuy nhiên mình lại không có niệm danh của Phật Thích Ca, thì xin thầy ngài giảng giải cho biết vấn đề.
Thích Ca di chuyển pháp Di Đà với kiền khoa, mỗi người có một khoa tu học rõ ràng, những gì người ta cũng phải đi khoa của Đức Di Đà mới tiến tới Thích Ca. Thích Ca là gì? Thích Ca tổng nhiên cái pháp mình thành và đang tiến, mọi người đều có nhưng mà đi thế nào cũng được. Còn Nam Mô A Di Đà Phật được của Đức Di Đà, khi mà nhìn Nam Mô A Di Đà Phật mình cảm thấy thanh tịnh tương bình và bơi bớt khi sầu muộn trong tâm, thì mình thấy quả là như vậy.
Thưa thầy, con cũng có em về là không là đáp nữa, không nói là đạo vô vi là con cấp của Phật chúng ta thôi, nhưng ngoài ra có là chưa được tóm tắt cho nên đào tà đó.
Nếu ăn cắp được của ai á thì có thể đi bán giá rẻ được, ăn cắp được mà đem đi bán, cái này bán không được, cái này phải hành mới có. Tại con chưa có hiểu đạo lý thì con nói rằng nếu mà ăn cắp của ông Thích Ca được á, ta đem qua bên Tây ta bán, ta đem qua bên Mỹ bán, con khác mua. Còn cái này không có, hành Thích Ca mà chưa có, mà cái hành mới có, hành là không có ăn cắp. Còn lý luận, tập sách, lý thuyết thì bà ăn cắp. Những người mà nói về lý thuyết là người đó là có thể ăn cắp. Thế bắt trước cái lý thuyết này rồi đi nói qua lý thuyết kia. Còn này ta hành mới có, không có ăn cắp. Mà đi chung một đường lối của Phật Thích.
Cái âm thanh của em thường thường cái cuối câu nó hay bị mất. Thì ở đây có bốn clip á, hồi nãy tại em quên cho nghe cái chỗ mà Thích Ca truyền đạo Di Đà truyền khoa đó, thì nãy giờ mình nghe hết rồi ha. Vô Vi là của Hắc Bì Phật ha, và A Di Đà cũng vậy, cũng là một khoa. Và cuối cùng cái câu clip cuối cùng là người ta nói là Vô Vi là ăn cắp của Phật Thích Ca, nhưng mà thầy nói là mình là đi cái đường lối của Phật Thích Ca.
Thì nó ăn cắp, bán được rồi cái này mình hành mới có chứ khi còn chưa có nữa làm sao ăn cắp được.
Đúng ra thì có còn mấy câu nhưng mà để cho kỳ sau, tại vì nó dính tới cái hiệp tích thì có thể để tuần sau em nói tiếp. Rồi bây giờ anh Bảo tiếp tục cái bài mới.
Rồi bài thư ngõ tuần này là duyên mây. Duyên mây tâm thức còn may mắn, hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn, chân lý tràn đầy duyên tận độ, giải phần mê chấp điển tầm thăng. Duyên mây là sao? Cái gì gọi là duyên mây?
Duyên mây, duyên mây theo em, mình gặp được cái pháp này là duyên mây. Yeah. May mắn hơn nữa thì mình gặp được ông thầy như ông Phật. May mắn hơn nữa là mình nghe được cái chân lý của ổng. May mắn hơn nữa thì mình hiểu được, mình thấy được cái đó là hay, cũng như là cái lời nói siêu phàm của ông thầy đó, nó đánh thức
nghe được mà hiểu được phải không?
Dạ, dạ đúng rồi, dạ.
Tại vì khi được nghe mà không hiểu phải không?
Dạ.
Ừ, đúng vậy á, nhiều khi được nghe mà không hiểu, bây giờ nghe được hiểu được. Rồi còn gì khác nữa không?
Dạ, cho người khác nói đi ạ.
Có gì chờ, có nhớ bản nhạc nào? Dạ. Không? Có nhớ bản nhạc nào không?
Duyên lành chứ hả?
Duyên mây, duyên mây, duyên mây tái ngộ gì đó. Thấy không? Duyên mây tái ngộ em đây gì đó.
Gì vậy, hỏi tú mới đúng
không? Em nói từ chức lâu em đâu có nhớ cái bài như anh chị nhắc nhắc mớm mớm em cũng không biết.
Thì rồi,
em không
nghe
là... nói chơi cho vui thôi, bây giờ mình trở lại vấn đề duyên mây là mấy cái... cái duyên mà là nói, khi nói tới duyên là có cái sự sắp đặt của ông Thượng Đế, mà duyên mây là nó giúp cho mình những cái mà tốt lành đó, kêu là mây, để cho mình có thể tiến hóa theo trên con đường của mình, trở về cái sự thanh nhẹ của mình đó, gọi là duyên mây. Không phải là duyên duyên ác, mà duyên ác thì ác nghiệp thì lúc đó nó khảo đảo mình dữ lắm. Cũng duyên,
cũng là duyên mây luôn mà anh, nếu
không,
mình không biết gọi là duyên mây luôn.
Không có mây đối với người đời, người ta phân ra cái đó không có mây, nhưng mà cái duyên,
nhưng mà với mình cho mây bắn luôn phải không?
Nhưng mà cái duyên nào nó cũng giúp mình á, dù cho nó mây hay nó không
à,
mây, giúp. Nhưng mà nó không mây là tại vì nó khảo dữ lắm, nhồi dữ lắm. Nhưng mà nó cũng giúp mình, cũng như mấy cái tai nạn đồ đó, nghiệp quả nó tới nó khảo mình khổ cực lắm. Duyên nó không mây nhưng mà nó cũng là giúp đỡ cho mình tiến hóa. Tại vì mình phải vô cái đó, mình nhồi kiểu đó mình mới thức, còn nhồi kiểu nhẹ mình không chịu thức, thành ra mình phải vô cái nặng nó để cho nó nhồi mình mới dễ thức. Thành ra nhiều người khổ, khi mà người ta vượt lên khỏi cái khổ là người ta đi tới cái cõi thanh nhẹ. Như nãy thầy nói đâu cần khổ nữa, người ta cũng tiến à, đâu có cần.
Ủa anh Bảo, nhưng mà ý em nói là bây giờ mình bị tai nạn đi, mình nằm một chỗ đi, nhưng mà cũng có nhiều người ta nói bao giờ người ta cũng nghĩ trong cái rủi có cái may đó anh, thì mình cũng phải tìm ra một cái may đó để mình,
cái đó mình nghĩ một cách nghĩa là về chân lý thì nó luôn luôn nó có hai mặt. Bây giờ mình bị cái nạn, và cái nạn đó là mình để trả một cái nghiệp gì của mình đó, là cái đó là phải cái thực chất như vậy. Nhưng mà để cho giúp mình thức tâm, cái gì cũng giúp cho mình thức tâm á, dù cho mưa hay nắng hay là nặng trượt hay là thanh nhẹ, cái gì cũng giúp cho mình thức tâm, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình và tùy theo cái nhu cầu của mình mà ông trời cũng đáp ứng, chứ cái nào cũng tốt hết đó. Nhưng mà trong đời mình á, thì ai là không muốn cái chỗ thanh nhẹ. Mình lên chỗ thanh nhẹ là mình đâu có còn bị khảo đảo nhiều như vậy. ai muốn xuống địa ngục để tiến hóa đâu, cực chẳng đã bị bắt xuống dưới là tại trình độ mình lên không được nên mới chịu khổ vậy, chứ ai mà không muốn mà vượt khỏi mấy tầng mây để thấy cảnh trời quang đãng đâu. Thấy không? Thành ra mình phải phân ra cái duyên mây với cái duyên lành với duyên ác nó có. Nhưng mà cái nào cũng là của ông trời thì cái nào cũng giúp mình hết.
Vậy em cho là duyên mây là tất cả những cái gì
không,
đưa đến
không,
khổ không được
không,
hả? Em nghĩ là sai hả?
Không sai, cái đó duyên mây là những cái chuyện may mắn đó, tốt lành với mình mới kêu là duyên mây. Còn nếu không mà cái duyên nào nó cũng giúp mình hết đó thì được. Mình nói cái duyên ác hay là duyên thiện, duyên ác cái nào nó cũng giúp mình đó thì được. Chứ mình phải biết cái duyên may là như thế nào. May là nó phải có may mắn lắm nó mới có được cái duyên may chứ, đâu phải đương nhiên mà có đâu. cũng như mình thầy nói, mình tu mình gặp được nhiều may mắn, mình niệm Phật mình gặp được nhiều may mắn là cũng phải dày công lắm mới đạt được cái đó, chứ đâu phải tự nhiên vậy thôi. Người ta thả lỏng đi để cho nó diệt ác đi, diệt ác nhiều khi khổ lắm á.
Mình không, ý em là bây giờ mình vẫn biết là mình phải tu, tùy giống như nãy Nguyệt nói, em tiếp theo lời Nguyệt thôi á.
Không, cái đó là mặc dù mình đã biết cái đó mình phải phân ra rõ ràng, mình đừng có nhập hai cái rồi phân à. Là mình không có biết thiện là gì, phải minh thiện á, phải biết cái nào thiện cái nào ác, chứ mình đừng có lẫn lộn hai cái vậy là mình không có biết đường đi. Khi mà mình minh di thiện này, thiện di bất minh, cái đó mình cũng phải biết thập thiện thập ác dữ rồi, mình biết thiện mình phải biết ác, chứ mình nói ở ác di thiện giống nhau không được.
Dạ không phải, ý em là em nói là bây không giờ trên đường được. Tu của mình
cái đường được tu luôn mình hả? Không được, mình cứ nói là cái nào ông trời cũng giúp mình, thiện hay ác cái nào cũng giúp mình hết trơn á, gì được. Còn cái duyên may là duyên
cho nên mình cũng có thể gặp ác khi
duyên
mà
may là duyên, không? Duyên may là duyên may, duyên ác là duyên ác, hai cái không có giống nhau.
Okay.
Hiểu không?
Dài.
Hai cái
em phải kiếm nha.
FP nó cũng không giống nhau. Rồi, chị đi nói đi.
Chờ cái coi ông thầy ông nói duyên may làm sao ha.
Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mọi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có sự hiện diện trên mặt đất là duyên may, phước lớn của Thượng Đế đã xây dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa, tiến thân. Nhiều người còn trách đấng toàn năng sao ác vậy, cho chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, đâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng Đế cho biết ta là ai thì ta đâu có dũng hành tu tiến, mà tương lai chúng ta đâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở động loạn. Thượng Đế an bài mỗi mỗi đều có trật tự, chứ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu lầm, nhiều khi trách móc ông trời không có con mắt, tôi ăn cướp sao để nó giàu, mà tôi chân thật thật thà làm việc ngày hai buổi không đủ ăn. Tại sao? Thượng Đế đã giáo dục con người qua những cái có không không, mà thức tâm hiểu được nguyên lý của bình đẳng, hiểu được luật nhân quả để tiến thân. Điều của Thượng Đế đang dạy tất cả quần sanh chẳng phải riêng một người nào.
Rồi anh bảo tóm lại đi.
Rồi thì đó, cái duyên may là mình có cái những cái cơ hội mà để nó giúp đỡ cho mình tiến hóa nó, thì cái đó là duyên may đó. Trong cái sự có quá không không của cuộc đời này, có khi có khi không, thì tất cả những cái hoàn cảnh nào nó cũng giúp cho mình tiến hóa đó.
Duyên may là phước lớn, có mặt mình có hiện diện trên cái mặt đất này là do cái sự sắp đặt của Thượng Đế xây dựng cho mình để mình được học nhẫn, học hòa, để mình hiểu được nhiều cái nguyên lý bình đẳng, nguyên lý của luật nhân quả để mình tiến tới. Cũng thành như nãy anh Bảo nói tiếp á.
Thành ra làm cho làm con người ấy, cái đó là một cái duyên may á. Mà đâu có phải dễ gì mà được làm con người. Mà khi mà mình được làm cái con người ấy, là mình duyên may á, mình hiểu được trời Phật, mình hiểu được con đường tiến hóa, mình biết thiện biết ác. Và mình biết biết để dễ thăng hoa hơn là mấy cái giới khác mà. Thành ra cái hình đó, thầy thường nói là cái cơ hội cuối cùng á, là mình được cái cơ hội này là mình mang cái bản thể là biết biết trời biết Phật biết đủ thứ để mình dễ thăng hoa hơn. Đó là cái duyên may, duyên may mới có được cái thể xác con người bây giờ, gặp được Pháp, gặp được ông Phật, nghĩa là cái đó cũng duyên may lắm.
Đó là duyên Phật đó, gặp được ông Phật là duyên Phật á. Rồi tại sao mình hồi nãy cái gì Nguyệt có nói là mình được học, mình được gặp nhau đó. Tại sao mình được gặp nhau? Thì thầy nói là tại mình hợp duyên điển hội ngộ. Mình cái duyên điển, mình hợp với nhau á, thì mình mới được hội ngộ. Còn nếu không thì nó không có duyên điển, nó không có hợp với nhau, nó không hội ngộ được. Tại cái tần số nó khác. Có ví dụ như thầy nói là cái tầng điển nào thì nó đi theo tầng điển đó, cái hàng ngũ nào nó đi theo hàng ngũ đó, mình không thể nhập chung với nhau được, tại vì có những người người ta thích nghe cái này, người ta thích nghe cái kia, nên là, mình không có,
cái đó là không cái, có hợp cái trật tự của càn khôn nó vậy. Người nào mà còn có thể chung tiếng với nhau thì ông trời ông sắp cho có dịp để gặp gỡ nhau, mà Tới hồi hết chung đường tự nhiên nó tách ra. Rồi duyên may tâm thức còn may mắn là sao? Duyên may tâm thức còn may mắn, tại sao tâm thức còn may mắn?
Theo em á, may mắn là theo cá nhân của em là cái may mắn là cái mình gặp được cái chánh pháp đó mà. Chánh pháp mà với lại cái pháp mình là cái pháp tu điển nữa.
Đúng rồi.
Với lại em nghe cũng như là ông thầy ông giảng thì thấy không có ai mà giảng giống ông thầy mình hết á. Đối với em cũng là duyên may.
May mắn chứ nhiều khi nhiều người tầm đạo đâu có tầm được cái chánh pháp liền đâu, cũng phải đi qua pháp này pháp nọ khổ cực lắm á, nhiều khi tầm không trúng á. Chưa có cái được cái duyên may đó, mình kiếp này mình được cái duyên may đó, mình ngộ được cái chánh pháp để giúp cho mình đi con đường ngắn, đường trực tiếp á, được đường ngắn nhất á, là mình được ông nghe ông Phật giảng nữa. Chứ bao nhiêu người ở thế gian này được may mắn mà nghe mà mới biết được cái những cái lời đó, những cái lời chân lý quý giá đâu. Mà bạn đạo mình nhiều khi cũng chưa hiểu được cái may mà họ đã có gặp được ông Phật đó. Nhiều khi thấy mấy cái lời của ông Phật đấy để chắc đóng thôi, chứ cũng không biết moi ra mà để học, mà để nghiền ngẫm, mà để truy tầm, mà để nghiên cứu nữa. Không có cái tinh thần nghiên cứu. Mà ông Tư á, ông nói ông là cái người nghiên cứu dữ lắm đó. Ông tầm đạo là ông nghiên cứu cho tới cùng, chứ không có phải cho bao nhiêu đó là đủ rồi. Cũng như nhiều người bây giờ gặp cái pháp thì vui thôi, đủ rồi, bây giờ tôi có ba pháp rồi, không cần gì hết đó. Thì cứ ngồi tà làm vậy hoài, năm này sang năm nọ thì cũng cái đầu óc cũng không có mở mang gì, cái trí cũng không có mở gì, đạo thì cũng không có hiểu bao nhiêu. Thì những cái gì mà ông Phật ông muốn nhắn nhủ mình, ông muốn mình đem vô tâm mình cũng không đem được bao nhiêu, tại mình đâu có nghiên cứu đâu. Thành ra mình không có cái may mắn đó. May mắn là mình thấy được cái đó có giá trị, mà mình thấy được cái đó mình cần phải học. Tại trước sau mình cũng phải học đạo, trước sau mình cũng phải học nguyên lý của trời, trước sau mình cũng phải học luật trời. Mà tại sao bây giờ có người phân tích rõ ràng cho mình mà mình không chịu học? Mai mốt mình đi chỗ khác, mình đâu có còn được học nữa. Ở đây là đúng cái kiếp này là môi trường mình có đầy đủ tài liệu nè, mà mình không học, mai mốt mình đi chỗ khác mình chỉ có khóc thôi, là tiếc. Thời đó có nhiều quá mà muốn nghe cái gì nghe, muốn làm cái gì làm, tại sao mình không làm? Bây giờ phải đợi lâu lâu mới có ông Phật ông đi nghe ông giảng chút xíu à. Mà ông Phật hồi đó ông tới thế gian ông để cho mình bao nhiêu tài liệu mà mình không chịu học, thì lúc đó mình tiếc là trễ rồi. Thành ra mình còn may mắn là cái tâm thức, cái tâm mình nó thức, nó hiểu được, thì lúc đó nó còn may mắn lắm. Tâm mình nó thức
thì đó anh bảo việc xin lỗi em xin ngắt lời là giống như là em nói, bởi mình bị nạn bị gì, nhưng mà cái tâm mình vẫn thức, mình vẫn mở, mình vẫn hiểu là mình may rồi. Sao vậy anh bảo, đúng không?
Nói làm sao?
Ý em hồi nãy là vậy đó. Ý em nãy là em nói là bây giờ mặc dù mình bị nạn bây giờ, nhưng mà mình hiểu được cái đó là mình may rồi.
Cái đó là cái
em nói trên đường người tu,
cái may mắn là mình thức tâm. May mắn là mình thức tâm. Còn những cái duyên mà những cái nghiệp á, nó có cái nghiệp nặng, có nghiệp nhẹ, nó tới với mình. Khi mà cái nghiệp nặng á, thì nó mình tu trong cái đó nó khổ nạn lắm, khó mà thăng qua lắm, nhiều khi nó trì kéo mình dữ lắm. Còn nếu mà mình có nghiệp nhẹ đó, mình chỉ cần chút xíu là mình thức tâm, mà mình tu trong cái sự thanh nhẹ, nghĩa là mình đã vượt khỏi cái tầng mà ô trượt rồi đó, khỏi từ cái nghiệp quả. Tại cái nghiệp quả nó cũng giúp cho con người tiến, mà có người cái nghiệp nhẹ mà nếu mà nó cái căn nó nhẹ nó cũng tiến, chứ không phải là nó cần phải có cái nghiệp quả nặng nó mới tiến. Mình ra mình phải biết cái nghiệp nặng là cái gì, nghiệp nhẹ là cái gì. Còn cái may mắn
á, à, biết thôi nhưng mà mình vẫn còn may phải không? Ý, vậy đó.
May mắn là mình thức tâm được là mình may mắn. Bây giờ mình dù có trong cái hoàn cảnh mà khổ hay là hoàn cảnh sướng gì nữa, có người trong hoàn cảnh sướng mà người ta đâu có tu đâu, người ta đâu có may mắn về đạo. Còn có người trong hoàn cảnh khổ mà người ta chịu tu thì cái đó người ta có may mắn nhiều hơn chứ. Thành ra cái may mắn là do cái sự thức tâm là mới có sự may mắn.
Chứ nhiều... Em nói tóm lại là như là người ta hiểu được, mặc dù là giống như là cái khảo đảo hay là cái nhồi hay gì, nhưng mà miễn mình hiểu được là mình may mắn rồi.
À,
mình may mắn hơn được rất nhiều người.
May mắn là thức tâm hay là may mắn. Còn cái nghiệp, yes, cái nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, hai cái đó là nó khác nhau à. Cái nghiệp nặng.
À, vậy vẫn còn khác hả? May mắn với duyên may khác nhau nữa hả?
Cái may mắn là mình thức tâm. Mình may mắn là mình thức tâm. À. Còn nếu mà mình nhiều Nhiều người ta ở trong cái hoàn cảnh sớm mà người ta không thức tâm, ta đâu có may mắn. Ta nói may mắn về đời là của có cải gì thôi, không có được thức tâm. Hôm nay mình nói về tâm linh là cái phần hồn nó may mắn là nó thức tâm, cái duyên may mà nó được thức tâm, dù cho nó khổ hay là nó sướng nó cũng thức tâm. Có nhiều đâu người đâu có cần phải khổ mà họ cũng thức tâm, cái đó là may mắn chứ. Còn nhiều người người ta cho vô cảnh sướng người ta cũng không thức tâm, cái đó là thiếu may mắn.
Nói chung là những người đang ngồi trong cái phòng hợp này là đều may mắn là đã hiểu được
hiểu tu,
đạo giống như vậy
hiểu
đó.
Tu. Chịu tu trong bất cứ mỗi người ở đây là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai hết đó. Về mặt đời
mà vậy có cho là duyên may luôn không? Vậy là duyên
có may á, nói mà nó, nếu mình nói về tâm linh á là cái duyên may.
Ok rồi, đồng ý.
Mà nói
đó là gọi là hợp duyên điển đó, nãy mình có nói đó, hợp duyên điển.
Nói về tâm linh á là mình có chịu học, mình chịu đầu sâu, cái đó là cái duyên may á. Nhiều người cũng vô tu vô di mà ta đâu có chịu đầu sâu, ta đó cái đó không cần thiết. Ta không hiểu được, ta chưa hiểu được cái đó là giá trị, nên ta không cần đào sâu. Cân người không học thì không biết, dễ mà. Ông thầy không có nói cho cô dí nghe rồi, nếu mà không học thì không biết đạo, không học thì không biết đạo, thế có gì đâu. Mà bây giờ mình nói xuất hồn mà cũng mong muốn lên trên Phật dạy, mà dưới này cái chuyện dạy dưới này không hiểu nữa, lên Phật nói đâu có hiểu gì đâu, nghe được.
cũng giống như tâm tâm tương ứng vậy đó. Anh Bảo nói cũng có người có tùy theo cái trình độ tâm tâm tương ứng, mà trình độ thấp quá đó khi mà ông Tư ông nói lại không được á,
nói lại không được á, nói u ớ liền,
quá liền,
nói
ta hỏi chứ
chữ à.
Ừ, ta hỏi chứ cả mình
em
chết,
có dự chữ hán mà em không biết đó à.
Không, ví dụ như mà hỏi mấy cái câu khó là không hiểu liền, anh không nói được,
không nói được
quá liền,
không nói được cái chạy qua chạy trốn liền.
Giống liền nói như là hỏi
như là bảo em nói là cái chữ, ý em nói là cái chữ Hán đó, bây giờ mà thiên rồi kìa, chắc thấy chưa, em vẫn có chưa vô tâm em được, giống như là em biết gì trụ năng đắc sở gì hà năng hà sở gì đó. em không có nó chưa vô tâm em được.
Không, nhưng nói mà, không, bây giờ ta đã dịch ra tiếng Việt Nam rồi, đâu cần nhớ cái chữ kia chi, ta nói
thì đó
không học là không biết,
mà giờ, phải học em biết cái đó anh bảo nhắc hoài
thì đó bây giờ
tiếng Hán là thua.
Tiếng Hán đi, từ từ học đi.
Đúng rồi, không cần em nói vậy đó.
Bây giờ nói cái vụ đâu. Eli nói cái vụ tâm tâm tương ứng mắc cười lắm. Bây giờ coi mấy cái
băng. Ví dụ xuống cái mấy cái băng điển xuống. Ví dụ như người đó xuống điển của ông Tư hỏi chứ tả bình chất, hữu bình cư, chung bình màng là gì? Trả lời không được. Cái nói đó lý thuyết á. Cái nói ủa mà ông Tư nói ở trong sách Kinh A Di Đà rồi làm sao? Thôi hành đi. Tại vì nói không có được. Rồi cái hỏi gì chứ? Hỏi chứ củ huyền thất tổ với củ khiếu khác nhau sao cũng không nói được. Có như là những cái câu hỏi khó đó, cái trình độ không đủ á, cũng như tương ứng không được.
Mình phải hiểu là tâm tâm tương ứng là cái gì. Tâm tâm tương ứng là mình tu cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, nó lên trên đó, rồi nó tiếp ứng với cái luồng điển nhẹ bên trên đó, rồi nó mới chuyển xuống cho cái xác này nói được. Mà cái xác này nó tu yếu quá đó, bây giờ có điển ông Tư, điển Phật gì xuống nó nói cũng được, chuyển cho nó không được. Tại dưới này nó trình độ nó quá thấp thì chuyển cho nó nói nó không được. Nó không có đủ, ở trong này nó không có đủ mà để nói chuyện. Thành ra nó bí à. Thành ra thấy ông Tư mà xuống qua mấy cái xác đó thấy cũng tội. Không có nói gì nhiều.
Hỏi quá trời hỏi. Rồi tiếp tục trở lại anh Bảo ơi. Trở lại cái duyên may tâm thức đi.
Rồi duyên may tâm thức còn may mắn gì, có gì đóng góp tới câu này không?
Trong cái tâm thức đó, thường thì nói tâm thức cái tâm không có được ngủ. Tại cái tâm thức là nó cao nha. Nói tới cái tâm là nói tới cái thức rồi đó, đi tới cái điểm cao của mình rồi đó. Khi đó mình mở tâm mở trí rồi đó, tiền rồi mình có ra đó. Còn cái chỗ mà thầy nói đó, khi mình may mắn đó, là may mắn có một kiếp người, may mắn là mình ngộ được chính pháp, là chánh pháp đó. Hay là mình hiểu được cái phần hồn mình là bất diệt, và mình cũng may mắn mình lượm được cái pháp, và mình cũng có kinh A Di Đà chú giải, mình có cái đó, rồi mình có cuộc sống an vui. Là đối với những người mà hiện, cũng giống như nãy tôi có nói, nằm hiện ở trong cái khóa học này, thì do cái hợp duyên điển, nên nó mới hội ngộ được, nó mới học được, nó mới nhận được. Có nhiều khi có những người đặt những câu hỏi rất là hay, là tại vì họ chịu khó đào sâu, tại vì họ đào sâu thì họ mới học được, và họ mới hiểu được, họ mới hỏi được. Chứ nhiều khi mình không có đào sâu, không có hỏi, thật sự những câu hỏi này, em cũng không ngờ mấy người nghe nhiều như vậy, nhiều mà để hỏi được những câu hỏi đó. Mà những câu hỏi này hồng ngày xưa không có hỏi.
Thật
sự những câu hỏi khó này là không có hỏi ngày xưa nha.
Tại vì hồi xưa theo mà thầy giảng là họ không có hành. Thành ra họ không có nghiên cứu. cái tuần băng mà kỳ đó anh Tài hỏi đó, thầy nói tại thiếu hành, thầy nói tại băng đêm về cho cá đóng mà nó không chịu nghe, để đầu sau để nó đặt câu hỏi, nó thiếu hành đó, nó thiếu hành về cái phương diện đó. Hành pháp thì có, nhưng mà hành về cái chân để học đạo thì không có, không có hành về cái học đạo, không có hành về cái đầu sâu chân lý, cho nên thầy mới la. Thì nó không có hành, mà thiệt sự hồi đó giờ mình nghĩ là hồi nhỏ mình cũng thiếu hành cái gì cái vấn đề này, mình không có hành nhiều cái vấn đề này, mà tại không hiểu. Mà bây giờ cũng còn nhiều người cũng vẫn chưa hiểu cái đó, chưa cứ biết thầy nói tu là phải hành, nhưng mà hành ở trong đó nó gồm cái gì họ không hiểu, cho tưởng cái hành pháp thôi. Hay là nhiều lắm là đi tới cái lập hạnh là hết à, không có thiếu cái phần này, đó là quan trọng, mà không có hành. Thành ra nãy Cẩm Tú nói là mấy cái người trong cái nhóm này là may mắn, là may mắn là mình cùng chung một cái chí hướng, mình chịu đào sâu, cái đó là may mắn, là may mắn do đó, chứ đâu bao nhiêu người chịu đào sâu đâu. Nhiều người đã thấy không cần thiết rồi, tiếp tục ha. Hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn à? Hiểu pháp là hiểu làm sao, thế nào gọi là hiểu pháp? Pháp là cái gì mà hiểu pháp là làm sao?
Dạ, pháp là khứ giả.
À, khứ giả có nghĩa là cái gì?
Là khứ đi lên, anh bảo nó hoài đó, khứ đi lên rồi.
Khứ là đi á. Dạ. Khứ là cái luồng điển của mình nó đi lên á, là kêu là khứ, khứ là nó sức nó đi á. Nó sức nó đi á. Thành ra mỗi đêm mình phải hiểu cái pháp của mình á là như vậy, mà hiểu pháp là phải hiểu làm sao?
Cái này là em muốn nói cho theo ý em, anh bảo thấy với chị Ly thấy được thì được nha, em thấy nãy là đã confirm là kinh A Di Đà là của Phổ Quý. Bây giờ thì nếu mình hiểu pháp là mình phải hiểu được kinh A Di Đà, là phải có khóa học kinh A Di Đà thì mình mới tu nó mới không khó khăn nhiều.
Đòi nợ anh bảo ơi, từ từ.
Cái pháp này á, biết là nó về điển quang, là mình biết khứ giả là cái luồng điển nó đi, nó xuất đi, mà nó đi lúc nào, nó đi lúc nào, nó không đi được. Thì mình phải hiểu cái pháp mình nó giúp mình ở chỗ nào. Thì mình thấy cái pháp mình từ đầu tới đuôi là toàn là điển, toàn là giải. Nó giải nhẹ nó mới xuất đi được. Nó giải nhẹ nó mới khứ, nó mới rời khỏi cái thể xác này mới đi được. Thành ra cái pháp mình nó có cái khứ trượt lưu thanh là vậy. Nó khứ là đưa cái luồng điển trượt đi ra, mình lưu lại cái luồng điển thanh để cho nó trụ lại, rồi lúc đó nó mới thăng qua lên trên được, nó mới trao đổi với bên trên được. Thành ra cái pháp mình vô từ mỗi động tác trong cái pháp mình á, là toàn về điển không. Vô bắt đầu ngồi thiền là chấp hai tay rồi, để anh chi là về điển không. Tất cả là những cái cử động, những cái động tác của mình là toàn là về điển không. Chấp hai tay lại là gì các bạn nhớ không? Các bạn nhớ không?
Là chuyển đạt ý mình nó đi lên.
Tại sao mình chuyển đạt được? Tại sao mình chuyển đạt được cái ý? Tại sao mình chuyển đạt được cái nguyện của mình lên được khi mình chấp hai cái tay lại gì?
Mình tập trung.
Không, là hai bên luồng điển âm dương của bản thể của mình nhập lại, mình hướng cái bàn tay lên trên này. Thì lúc đó mình mới chuyển đạt được cái nguyện của mình. Tại vì mình vô mình tu về cái pháp của trời Phật, thành ra mình phải trình diện trước chứ. Mình vô là mình phải hướng về Đức Quan Âm, là mình hướng về Đức Di Lạc để chứng minh cho đệ tử tu hành chứ. Chứ đâu phải mình muốn tu đâu. Mình tu cái này có bề trên chứng minh cho mình chứ. Đêm nào vô cũng nguyện đó. Đâu phải nguyện chơi lẹ vô sổ hồn đâu. Mình làm một cách
thầy nói mình động cái chư Phật thì chư Phật phải chứng cho mình vậy.
Nhưng mà cái tâm mình á, khi mà mình nguyện á, vô mình nguyện mỗi đêm mình nguyện là cái tâm mình phải hướng về thành tâm, hướng về đó, đó. Thì lúc đó mình mới chuyển đạt được cái tâm của mình. Con muốn tu, chứng minh cho con tu đi, chứng minh cho con tên gì đó, tu hành đắc đạo. Thành ra cái tâm nguyện của mình nó phải để vô đó, chứ không phải là vô niệm màu màu vô sổ hồn đâu. Thành ra tất cả nó về điểm quan.
Hồi lúc trước anh bảo em nguyện cái lúc mà quy con nguyện quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó, lúc đó là niệm một lèo cho nó qua. Bây giờ em hiểu được ba cái từ đó là em phải niệm từ từ lại. Hiểu là Phật là gì, trở về thành gì đó. Rồi là
mình phải để cái tâm mình vô đó, tại vì cái pháp mình là về dùng tâm á, mình đang phải để cái tâm mình vô đó là mình mới hiểu cái pháp, cái tâm, cái luồng điển nó chuyển như thế nào. Thì vô mình soi hồn là để gì, để giải. Lúc đó nó động lắm, soi hồn là nó động lắm, nó chuyển, nó không có cho chạy bình thường mà ép nó vô, còn ép gì vú trái cây gì thầy nói, ép là lấy mấy ngón tay chặn ép nó vô, nó bắt nó phải đi vô đường này để nó khai phá cái trung tâm chân mày của mình ra, tại cái đó là cái điểm quan trọng. Nếu mà mình không mở cái đó là mình không có đi tới đâu hết trơn á. Thành ra cái pháp của mình phải hiểu rõ mọi cái động tác trong cái pháp của mình làm gì, và mình phải làm sao để cho mình giữ được cái luồng điển thanh nhẹ. Chứ ban tối ban đêm mà mình khứ được lưu thanh, là ban ngày mình khứ thanh lưu trực thì mình rước được khử thanh thì đâu có được. Thành ra mình hiểu pháp, mình phải biết rõ ràng cái pháp giúp mình cho nào, rồi cái tâm mình nó mới tu được. Tâm tu chẳng khó khăn, thì mình hiểu rồi mình tu nó không có khăn. Còn giờ mình không hiểu nè, cái pháp mình bây giờ mình vô mình muốn niệm Phật mà mình không biết cách niệm đó, khó khăn ghê lắm, mà niệm hoài thấy không niệm được. Tại vì mình không hiểu cái pháp, mình không hiểu cái pháp ở trong này là còn phải dẫn dắt luồng điển của lục căn lục trần để thống nhất thượng trung hạ nó lên, rồi đi tới cái cơ quy nhất nữa, rồi lúc đó mình mới dễ niệm Phật. Mà mình không hiểu mấy cái đó, không hiểu cái pháp của mình đi dẫn cái điển ở bên trong cái bản thể của mình đi tới đâu đó, thì lúc đó mình tu rất là khó khăn. Bây giờ mình hiểu rõ cái pháp của mình rồi, mình tu không khó khăn, mình biết mình cứ làm đúng như vậy thì từ từ nó sẽ mở, từ từ nó sẽ, nó chỉ có tiến thôi, nó không có lùi. Mình biết cái đường nào đi lên và đường nào đi xuống, cái pháp là dẫn cái luồng điển mình đi lên chứ không phải là cho cái luồng điển đi xuống. Lúc nào bị hạ tầng công tác mình biết thì lúc đó mình tránh mấy cái nặng để mình chuyển hướng đi lên thì chỉ đâu có khó khăn nữa, từ từ nó cũng sẽ đi tới. Còn mình không hiểu, không biết đường đi á thì tối thì lên, ban ngày thì chạy xuống, rồi rốt cuộc không có đi tới đâu hết. Eli có gì đóng góp với câu này không?
Chỉ có học lớp khóa nguyện với soi hồn của anh Bảo. Anh Bảo nói hết rồi, giúp nhà đó sao nói. Ngày đó nói nữa. Rồi bây giờ nói pháp, hồi nãy anh Bảo có nói giống như Nguyệt có nói đó ha, là cứ giả là luồng điển xuất phát đi lên ha. Rồi bây giờ pháp còn cái gì khác nữa không?
Pháp này còn nhiều lắm mà, 8 vạn 4 ngàn pháp môn lận mà. Vậy Ly nói đi,
coi Thiện có nghe được không? Nói đi Thiện.
Thiện nhớ đó.
Chào, tôi xin nói cái pháp mà trong mới nghe thầy nói cách đây mấy tuần đấy, thì thầy có nói là pháp vui cũng là cái pháp buồn cũng là cái pháp, rồi mưa rơi cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp, cảnh tan xương nát thịt cũng là cái pháp, và còn hai cái nữa mà cháu không nhớ nữa.
Tại sao phải nói rõ ra?
Bởi vì thầy nói là cái đó là những cái mà để cho mình thức tâm, tất cả những cái đó. Nhưng mà mình phải lui vào thanh tịnh thì mình mới thức tâm được. Chứ còn nếu như bình thường như người đời thì chỉ nghĩ là nắng là nắng, là mưa là mưa. Lúc mình buồn thì mình thấy buồn, lúc mình vui thì mình thấy vui, thì mình cũng vui.
Cái điện, cái
nào mà cái buồn nó vì chỉ lúc mình thức tâm thôi.
Cũng gần đúng á.
Người đời thì người ta chỉ để cho đó, nó lôi cuốn người ta, rồi rốt cuộc người ta không có thức tâm. Mà người chịu tu thì nhờ những cái đó thì dễ thức tâm hơn, phải không?
Rồi, nó cụ thể ha. Thầy nói đó, tuyết rơi á thì mình cũng là tu. Tại sao? Tại vì đó, ví dụ thầy cho ví dụ cụ thể, giống như một cái bà đó, bà ở bên Mỹ nóng quá, cho bà về Canada bà lạnh quá, bà cứ lo cái lạnh, mà phải quên đi cái dặn dõi đó, cũng là cái để làm cho người ta tu. Nhưng mà thật sự á, thầy nói cái mục đích cuối cùng vẫn là muốn cho nó thức tâm, để nó tu, nó trở về với thanh tịnh của nó. Mà có người thì không làm tới, chỉ làm tới đó thôi, làm mới nghe là quên đi cái dặn. Cái đó là cũng một cách
quên
chút xưa thôi, là cái nửa đường thôi. Chứ còn đúng nguyên cái đoạn đường của bả là bả phải tu, bả trở về với thanh tịnh thì bả trở về với chính bả. Còn thầy nói là cái pháp của ông trời, còn có cái pháp làm mưa làm nắng ha? Mưa nắng của trời đó cũng là cái pháp. Mình đi trên đất cũng là một cái pháp, là tại vì mình đi mình chê cho nó, mình không hiểu, sau này nó đậy lên mình. Mà giờ thì chắc hết đậy rồi, chắc giờ đem ra biển hết rồi. Cho nên đâm ra thầy nói là cái pháp của mình đó, tất cả đều do ông trời sắp đặt, rất là tinh vi. Đừng có chê mà uổng, thầy nói như vậy. Cho nên cái gì mình cũng phải học.
Thành ra bây giờ mình hiểu pháp, mà mình hiểu cái rộng ra như vậy, mình nhìn ở xung quanh này, kinh vô tự cái gì là cũng giúp cho mình tiến hết, phải không?
Và pháp là cho mình đủ cái khí giới, là tại vì ông trời ông cho mình cái tình thương, ông ân ban cho mình để mình giáo dục mình, để mà mình thấy cái dữ và cái hiền.
thiện
nên mình phải tu thiện và ác là như vậy đó.
Mình học thiện không không đủ, mình phải hiểu cái ác là cái gì để mình tránh, mình không làm ở trong cái giai đoạn đầu đó, là mình phải biết thiện là cái gì, biết ác là gì mình không làm. Chứ nhiều khi mình chỉ học thiện thôi, mình không biết ác, nhiều khi mình làm ác mình không hay. Rồi, qua câu thứ ba nha. Chân lý tràn đầy duyên tận độ là sao? Chân lý là sao? Cái gì gọi là chân lý? Chân lý mà tràn đầy nữa. Ở đâu mà tràn đầy? Chân lý nằm ở đâu mà tràn đầy? Ông trời ông tận độ mình, vậy là cho ông cho chân lý tràn đầy, mà tràn đầy ở chỗ nào? Tận độ mà chỗ nào cũng đẩy cho mình thấy chân lý hết á. Nó tràn đầy nhưng
chân
mà
lý chắc là giống định luật không anh? Chân lý là định luật không?
Cái định nghĩa của chữ chân lý thầy thường dùng là cái gì?
Là nó không bất di bất dịch, không thay đổi.
Sự thật không bao giờ thay đổi. Sự thật không bao giờ thay đổi, nhưng mà là cái đó là nó bao gồm tất cả những cái nguyên lý của ông trời, sanh lão bệnh tử khổ, cái đó đâu bao giờ thay đổi.
Nguyên lý đúng không anh, là nguyên lý đúng không?
Tất cả những
chân lý là nguyên lý.
Tất cả những cái nguyên lý của ông trời là nó nằm ở trong chân lý, là những cái sự thật nó không bao giờ thay đổi, những cái định luật đó nó dù qua đời này qua tới đời kia nó cũng không thay đổi nữa. Bây giờ nó tràn đầy. Nó tràn đầy làm sao? Ông trời ông duyên ông muốn độ mình cho nên ông cho nó tràn đầy. Tràn đầy ở đâu?
Chưa hết chân lý anh Bảo ơi, chân lý nhiều lắm.
Rồi, giờ nói đi, giờ đi nói đi, nói thêm đi.
Dạ, cho nghe ha. Giờ em sẽ nói xem.
Chắc của thầy cầu tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý, là tôi thấy xác nhận đó là chân lý. Không thay đổi được. Chân lý là không thay đổi mà không thêm bớt được. Nói rất trầm, rất đứng đặt. Hay. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này, tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm biển của đạo, phóng lên hòa học bên trên đi chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập cái vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định đi để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng mới giải tiên được tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn cái lý tranh chấp. Nói được không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp. Chúng ta là sáng. Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian đến ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào cũng đúng. Lời nói không âm tính, lời nói không văn tự tử, đó là chân lý không thay đổi trong tâm.
Chân lý thì em cũng có ra rồi. Chân lý là mình nói không dư không thiếu, không thay đổi, không thêm, không bớt được. Chân lý là nó tròn trịa ha, nó không rờ mó được, và cũng không ai tiêu diệt nó được, vì đó là đời đời sáng suốt. Chân lý là sống động, chân lý là hòa với đại tự nhiên mới là chân lý. Chân lý thì rất là nhiều.
Hồi nãy thầy có nói câu chót là không âm thanh thâm lời nói.
Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự.
À, cái đó là nó nằm ở đâu? Nhiều khi mà thầy nói cái đó thì mình mới giải nghĩa cái câu chân lý tràn đầy được. Nó nằm ở đâu?
Đúng rồi đó.
Nó nằm ở trong kinh, ở trong kinh vô tự. Kinh vô tự là cái gì? Là tất cả những cái gì xung quanh mình đều là kinh vô tự. Tại sao là kêu là kinh vô tự? Mình thấy nó không có chữ, nhưng mà mình muốn đọc cái chữ đó thì mình phải có thanh tịnh sáng suốt mình mới thấy được. À, cái hoàn cảnh này nó đang dạy cái gì? Hoàn cảnh này nó đang thể hiện cái nguyên lý nào? Hoàn cảnh này nó đang dạy cái gì? Nó đang nhắc nhở mình cái gì? Thì lúc đó nó mới hiện ra những cái lời giảng dạy nhắc nhở đó, nguyên lý đó, để cho mình thấy cái đó là kinh. mà mình phải có sáng suốt, mình phải thanh tịnh mình mới thấy được là cái gì đó. Bởi vì thầy mới nói là chân lý tràn đầy, là duyên tận độ ông trời ông bao quanh mình, xung quanh mình, tất cả những hoàn cảnh là đang giáo dục mình, hoàn cảnh là ân sư, mà tất cả là đều những cuốn kinh vô tự. Mà kinh vô tự này là mình phải mở cái tâm thức mình ra mình mới đọc được cái kinh vô tự, tại nó không có chữ mà, không chữ không lời, nhưng mà mình nhìn mình thấy rõ là chân lý nằm trong đó. Thì đó thì cũng như cái cảnh mát, cảnh nắng, cảnh mưa, cảnh tuyết rơi là gì cũng là chân lý, tại vì cái đó là cái sự điều hòa, điều hành của vũ trụ. Nếu mà không có lạnh, không có nóng á, thì cái trên trái đất này nó khó sống lắm. Có nhiều chỗ mà bây giờ trời bắt đầu ít lạnh hơn rồi, nó có bắt đầu gặp khó khăn rồi đó. Nó thiếu tuyết ở trên núi mà mùa hè nó không có chảy xuống thành nước để nó đổ cái dân của cái miền đó. Thành ra mỗi cái sự mà nó mất quân bình trong cái càng không vũ trụ này chút xíu, nó nóng lạnh về tuyết mưa gì đó, nó cũng làm cho xáo trộn hết trơn. Thành ra tất cả nó nằm trong một cái quân bình rất là tinh vi, mà nó chỉ cần trật một cái là nó mất quân bình, là nó mệt. Thành ra cái chân lý nó nằm đầy hết trơn. Mà bây giờ mình phải ráng tu để mình mở cái thức mình ra, để mình mở cái trí của mình ra, để mình đọc lại những cái cuốn kinh vô tự đó, thì lúc đó mình sẽ thức tâm và cái trí mình càng ngày càng mở nhiều hơn. Rồi, có gì thêm nữa không? Giải phần mê chấp điển tầng thân là sao? Mê chấp là gì? Các bạn nhớ thuộc lầu rồi phải không? Giờ thấy hai chữ mê chấp bằng gì đi.
Thôi em cho nghe hai cái clip này hay lắm anh Bảo.
Rồi, nghe đi.
Tốt mà chúng ta còn ôm cái chấp là chúng ta còn thương trầm trượt. Ta còn ôm cái mê là ta hẳn lộn như vậy. Còn mê còn chấp hẳn lộn trầm trượt như vậy. Giúp cái đó vào tâm mà làm trở ngại tâm linh thiên hoa, đó là một đại tội, một tội hồn ở thế gian. Ông chịu thích tâm và chịu nguồn bỏ để trở về với sự kiên nhẫn. Con cha mẹ chỉ cần tạc lại con nhà của ta không thiếu một cái. Ngày hôm nay các bạn ra đây chế độ tự do này, các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết, thiếu một cái tu thôi, ăn không hết chứ mà. Các bạn được về trời nữa thì không còn sự dính líu của trần tâm, nhẹ nhàng sung sướng. Vậy thì các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, điều rõ nào hay hơn? Vậy tôi không cần gì đâu, tôi ở đây, tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học trong đây, trường có đúng sự của bạn nào, cái bác sĩ này mà không cứu bạn được.
Thí dụ tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con không?
Bởi vì sự tranh chấp của mình,
sự
ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ, không phải tại họ.
Tu vô vi là nhất định tu hòa hợp.
Phải hòa hợp bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê vô vi chi? Và sống về đời cũng sướng hơn. Thiền làm gì phí công với? Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vui gì trên đầu. Ta có sao? Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, ta không có bỏ, cứ bàn đại rồi nó ra. Thấy chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cái việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời thì sao?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Thấy không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điểm. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều học chung một bạn.
Tìm về siêu giác. Thì đó thầy nói mình tu vô vi là tìm về siêu giác, chứ không có tìm về cái sự mê chấp trần trượt, ăn đồ thối tha. Ăn đồ thối tha gì đó? Dơ giấy.
Dơ giấy.
Thành ra mình không có đi tầm cái sự mê chấp. Mà cái mê chấp là do cái sự hiểu một không hiểu mười á, nó dễ sanh mê chấp lắm. Mình hiểu con gốc mà mình tưởng mình hiểu nhiều á thì nó dễ sanh ra cái chấp lắm. Tại mình thấy không có tròn á, cái hiểu của mình nó không có được tròn á, thành ra mình dễ chấp lắm. Mình thiếu cái thức, mình không có cái thức hòa đồng, mình không có hiểu, mình cứ chê với khen, mê chấp thế bằng hai chữ là chê với khen rồi. Mình không mở được cái thức hòa đồng, mình không hiểu là cái người đó họ làm như vậy, là cái trình độ họ tới đó họ phải làm gì, họ phải đi con đường, phải đi con đường đó rồi họ mới bước qua con đường kia. Mà mình cứ nhảy vô, mình lo mình chấp với người đó tại sao làm vậy, thì tại trình độ đó thì phải làm cái chuyện đó là đúng rồi, có gì đâu mà phải hỏi. Còn cái người kia giỏi, giỏi tại sao, họ dày công, họ tu, họ được thanh nhẹ thì họ tiến tới đó thôi, thì giờ mình cố gắng thì mình cũng tiến tới đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải khen. Thành ra cái cũng họ do công năng dày công của họ họ mới đạt thành, chứ đâu phải tự nhiên mà có đâu. Cái người đó tại sao họ hiểu nhiều hơn mình, là tại họ học nhiều hơn mình, họ nghiên cứu nhiều hơn mình, họ tu nhiều hơn mình thì họ hiểu nhiều, cái trí họ mở ra thì họ hiểu nhiều hơn mình. Bây giờ mình ráng mình tu rồi mình cũng như họ thôi, chứ đâu có gì đâu phải khen. Thành ra mình không khen không chê thì mới giữ được cái sự quân bình, mình mới tiến hóa trong con đường trung dung, mà mình không có ăn cái sự thối tha mà dê giấy đó, thì lúc đó mình mới mở về cái siêu thức, đóng góp cái phần thanh điển của mình tu mỗi đêm để chung nhau mình đào sâu cái chân lý để mình mở trí ra, thì cái đó đóng góp mới đúng là con đường lối của người tu vô vi, chứ không phải tới đây mình tranh chấp hơn thua làm gì, toàn là tội hồn không mà hơn thua ai. Rồi còn gì đóng góp nữa không? Giải tầng mê chấp điển tầng thân, thì cái điển mình đó, lúc đó mình bỏ cái phần nặng trược mà thối tha này đó, thì cái điển mình nó mới thăng hoa. Mình tu để cho cái luồng điển mình mỗi ngày nó mỗi thăng hoa hơn, chứ đâu có ai muốn cái luồng điển mình tối rồi thăng chút xíu rồi ban ngày nó trì kéo lại, tối nhiều khi nó cũng thăng không nổi nữa. Thành ra mình giải cái phần mê chấp của mình trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì cái điển của mình tối mình ngồi thiền nó mới dễ thăng lên, nó càng đi càng xa càng nhẹ, thì lúc đó mình mới là có sự tiến hóa được. Chứ mình tu mà cái luồng điển mình nó cứ là đà hoài, thì kéo tới kéo lui hoài, thì mình không bao giờ mà điển thăng tầng được, không có vượt từ cái tầng nhẹ này qua tới cái tầng nhẹ khác. Rồi Eli có gì đóng góp thêm không?
Dạ hết giờ rồi.
Hết rồi ha. Thôi, xin thành thật cảm ơn cái sự lưu ý và cái sự đóng góp thanh điển của các bạn để cho cái buổi học này nó được thanh nhẹ. Cái đó là rất là quý. Cái đó là cái duyên may của mình á. Cái sự may mắn của mình á. Cũng như Cẩm Tú nói, mình may mắn mình mới ngồi chung với nhau lại vậy. Trời, xin kính chào tất cả.
Anh Bảo trước khi dứt là anh Bảo giải thích cái điển là đà, điển gì trời. Điển là đà.
Là đà là nó không có điển là đà là nó bị trì kéo, nó không có thăng qua nổi á, kêu là nó là đà, nó không có lên nổi á, kêu là nó là đà ở cái tầng thấp thôi à. Nó bị trì kéo bởi cái mê chấp với sân si, cái tâm bệnh của mình á là cái sân si tranh chấp. Rồi mấy cái đó là nó lôi cái luồng điển mình nó xuống dưới tầng thấp, cũng như mà đám mây mà nặng nề.
Phần công tác á.
Hạ tầng công tác, cái điển mình không có lên được, nó kêu bằng là đà ở dưới thấp sát mặt đất.
Từ đó của anh Bảo á, từ anh Bảo là từ của thầy là quần quần
lần quần.
Ủa anh, nhưng mà thí dụ mà mình quần. Cái người, những người mà tu tu yếu ví dụ, nhưng mà người ta cố công, mà người ta giống như là rỉ mỡ người ta bay lên
á,
thì
tu là phải biết cách tu, là phải hiểu pháp, hiểu đường đạo mới là biết tu. Ai cũng có thể xưng danh tu được hết trơn á, nhưng mà mình không có biết đường tu, mình không có biết đường đi. Nghĩa là mình cũng hành pháp như người ta vậy á, nhưng mà cái luồng điển mình không có xuất phát được. Tại vì mình ban ngày mình không biết đường đi, mình có đi xuống không à. Mình cứ nhào vô cái chuyện mê chấp, nhào vô cái chuyện tranh chấp, nhào vô cái chuyện ganh tị, nhào vô cái chuyện tị hiềm, thì mình nhào vô mấy cái đường đó, làm sao mà cái luồng điển mình nó thăng qua được. Mình mượn pháp để giải cho nó thăng qua, mà ban ngày là mình hốt vô một đống rác, rồi làm tối làm sao mình giải được. Bao giờ mình mới được thanh nhẹ, mà hiểu đạt đạo, mà biết đường đi. Thành ra tu ai cũng có xưng danh tu được hết á, nhưng mà có thăng qua được thanh nhẹ hay không là cái chuyện khác à. Thành ra phải hiểu đạo, phải hiểu pháp. Thành ra nãy giờ mình học là vậy đó. Phải hiểu đạo, phải hiểu pháp, là mình đào sâu để biết cái đường nào đi lên, đường nào đi xuống. Nó có hai đường à, một đường đi lên, đường đi xuống. Mà mình không hiểu á, là mình lâm vào mấy con đường mà mê chấp này, là cái điểm mình không có đi lên được. Thì thầy cũng nói nè, giải phần mê chấp, mình bỏ cái nặng ra thì mình mới thăng qua được. Mà mình không biết cái đó là nặng, mình cứ ôm vô hoài, làm sao mình thăng qua được.
Nhưng mà những người giống như là tu yếu đó anh, nhưng mà thấy như con nhỏ này nó có cố công như nó
có công chăng mày không, giúp yếu, không phải vấn đề là yếu, vấn đề là hiểu đạo không, chứ không phải là vấn đề yếu. Nhưng nó yếu,
hiểu
là,
đạo không.
Yếu mà nó không có chịu tham gia vô mấy cái chuyện mê chấp nằm mỗi ngày chút chút nó cũng giải được. Mà cái tâm nó mà tâm mà ác trược á thì không bao giờ mà nó giải được. Tại ban ngày nó hút vô rác không, làm sao nó yếu mà nó chịu đi á thì nó cũng tới à. Mỗi ngày nó giải chút á, là nó tới à. Còn mấy cái đứa mà nó không có thức tâm á, tu mà nó cái tâm không mở không thức á, hướng về ôm cái sự nặng trược hơn, không bao giờ tiến hết trơn. Thì nó ngồi đóng như làm gì, ngồi nó nghĩ bậy ăn chung gì, niệm Phật không đủ á. Thì nó ngồi nghĩ bậy ăn chung gì, đâu phải ngồi thiền là xong đâu. Cái tu là nó có nhiều chuyện lắm, hành là cũng phải nhiều chuyện, mình phải hành đúng, hiểu, biết đường đi. Đường đi về bên trên nó cũng phải biết đường, chứ đâu phải vô nhắm mắt nhắm mũi đi đâu.
Dạ em cảm ơn anh Bảo.
Bảo ơi em hỏi nó nghe, nãy anh Bảo nói ăn cái thối tha gì đó là ăn cái gì?
Thì ăn cái đồ dê giấy á, thầy chứng minh là cái mấy cái đồ đó là ô. Khi mà ở thế gian mà thầy dí cái đó cũng như là ăn cái đồ thối tha dơ giấy, ở dưới thế gian là cái gì thối tha, cái gì dơ giấy,
thầy nói trần trượt dơ giấy
hả, trần trượt dơ giấy là cái đó là cái gì, ở dưới thế gian là cái gì mà trần trượt nhất là dơ giấy nhất. Không lẽ bây giờ mình nói thẳng ra, không lẽ bây giờ mình nói thẳng ra ở dưới thế gian này cái gì mà trần trượt dơ giấy?
Bớt Facebook. bớt tại trên đó kỳ thị dữ lắm nha, anh nghe cũng nhiều người nói trên đó kỳ thị lắm, bạn đạo mà bệnh hoạn cũng kỳ thị, bạn đạo xấu xí cũng kỳ thị, rồi bạn đạo nghèo cũng kỳ thị, rồi bạn đạo đi theo đạo khác, rồi bây giờ tu vô vi cũng kỳ thị. Những cái đó là những cái đồ trần trượt đó, là mình theo họ đó là mình cũng dính luôn á, là cái đồ đó đồ trần trượt dơ giấy đó.
Nên mình bị nhiễm mà mình không hay nhiễm vô những cái lý luận mà không có cởi mở, mà nó vô cái sự tranh chấp, nó vô cái sự mê chấp. Mê chấp là tại không hiểu, thì nó dễ sanh ra mê chấp. Nó mê chấp lâu ngày nó thành cố chấp. Tại nó không hiểu, nó hiểu có một mà nó không hiểu 10. Thành ra vô duyên người ta tưởng là người ta giỏi rồi, nó không hiểu hết rồi. Nhưng mà hiểu có một gốc à. Không có chịu đào sâu nữa làm sao hiểu tròn được. Chân lý là nó phải tròn. Mà chân lý mà không có làm cho nó tròn là hiểu con gốc là không được. Thành ra mình tuần nào mình cũng ráng đào sâu gốc này gốc nọ cho nó tròn. Ráng sưu tầm tài liệu nhiều chừng nào tốt chừng ấy để cho cái chân lý mình hiểu được nó tròn trịa. Thành ra mình không có đi tới cái chỗ mà kẹt mê chấp, luồng điển nó nặng lắm. Vui buồn mê chấp thì đâu có về được đâu.
Tự đắc thì đem ra độc tài đó. Tự đắc thì đông ra độc tài.
Thành ra nhiều người tu tưởng nhiêu đó là đủ, không bao giờ cho đủ hết. Đạo pháp là vô cùng, không có bao giờ cho là đủ hết. Cũng học hoài mà thiệt. Những cái gì mà ông thầy ông để là cho gì dám bảo đảm học hết kiếp này học không hết. Mỗi lần mình đào học không hết đâu. Dám giờ mà thấy nghe học mà nghe cũng không hết nữa. Nói gì mà học. Nghe đâu phải là hiểu đâu. Nghe là chỉ nghe gì, chứ hiểu là khác à. Mà hiểu sâu nữa là khác nữa à. Thành ra mình nói mình nghe một lần thôi á, là không có chắc gì hiểu hết á, mà chưa chắc gì nghe hết.
Trời, nghe tới nghe lui còn không hiểu nữa.
Nghe tới nghe lui mà vô được chút nào hay chút nấy là hết lớp này lớp kia, chứ đâu phải nó sống động lắm, chứ nó đâu phải chết đâu. Những cái lời giảng của ông thầy là lời kinh sống động mà. Mình tiến tới đâu thì mình sẽ mở tới đó, mình sẽ hiểu sâu tới đó. Chứ đâu có chết đâu, thành ra đâu có, mình học hoài dám bảo đảm là học hết kiếp học không hết. Tại vì
hết cuốn sách rồi đó em, hết cuốn tập rồi đó em, viết xong cuốn tập rồi đó. Trời ơi em viết chắc chừng 20-30 cuốn á, 20-30 cuốn mới đủ á. Thì đó em nói em xin thông báo là em viết hết một cuốn sách rồi đó.
Mấy
chục cuốn không hết.
Mình học nhiều bây giờ ráng làm sao mình viết trong cuốn sách mà mình đem được vô tâm mình đó, mà lúc đó là mình có chỗ chứa rồi đó, chứng minh là mình đã thực hành và mình đã lập lại trật tự, cái óc mình có chỗ chứa được đạo, nó bớt chuyện đời. Chưa được đạo, đó là chứng minh là mình đã tiến qua. Sau này khỏi cần sách luôn. Bây giờ thì ghi để cho tao Lục Cao một trần, nó ghi để nó nhớ, nó học, nó hướng về con đường đó. Nhưng mà sau này nó bỏ gấp cuốn sách lại cũng nói được, là đem vô tâm được rồi đó. Thì giai đoạn 1, ý tưởng giai đoạn 1, hồi đó không ghi, bây giờ chịu ghi là cũng đã tiến bộ lắm rồi. Lục Cao một trần nó chịu học rồi, nó chịu vô lớp rồi. Nó không có đi ta bà nữa.
Mấy em trẻ thì được, mấy em lớn lớn thì khó chốt.
Lớn thì em lớn thì thầy chỉ có khuyên là chỉ có lo niệm Phật thôi à. Còn
mấy em già em cũng cho em già
chừng nào già
chị thấy là chị già quá rồi đó.
Già là chỉ còn có một môn à, là niệm Phật thôi.
Nhưng mà cái gì cũng phải có chính xác. Em thì em quen cái gì chính xác, là cái gì mình nghe nó không chính xác nó khó chịu lắm. Vậy người nào học mà nói cái gì mà thiếu hoặc chính xác là em không có thấy cái sự chấp nhận ở trong đó.
Chính xác thì nó mới có cái căn bản vững vàng, chứ nếu mình học mà không có chính xác thì mình biến chế nhiều quá thì lúc nó tiêu hết rồi, nó phân tán hết rồi. Mình cũng phải nhờ may là mình có băng thầy mình mới có được cái sự chính xác đó, chứ nếu mà hồi đó ông giảng xong rồi mạnh ai nấy nói thì giờ này tam sao thất bổn
rồi. Rồi hết giờ của bạn đạo anh bảo.
Rồi xin cảm ơn
anh chị.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Em cảm ơn nha. Cảm ơn anh Bảo nha.